Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư quý Phật tử, hôm nay là ngày 1 tháng 11 năm 2011. Nếu mà chúng ta trễ 10 ngày nữa thì nhằm ngày 11 tháng 11 năm 2011 luôn 3 tháng 1 rồi. Thế nhưng mà ngày đó thì có lẽ tôi về Cali rồi. Nhưng mà cũng hay là hôm nay chúng ta gặp nhiều số 1 trong một ngày, thưa các vị. Hôm nay cái địa điểm này, địa điểm mới, có ai trong các vị lái xe tới đây bị lạc đường không? Cũng có nè. Chiều nay anh Chân Tịnh đưa tôi vòng quanh. Nhưng mà tôi rất vui, thưa các vị, tại vì kỳ thực mà nói là Cali không có tìm ra những con đường có nhiều cây vàng và lá đỏ như thế này. Quả vàng lắm thì mới gặp được một cái phong, nhưng mà cái màu của nó không có đẹp đó. Nó không giống như đây. Và nếu các vị còn nhớ những bài thơ của Bản Đà, đêm hôm mình đọc cho các vị nghe đó, mùa thu nó gợi cho người ta rất là nhiều cảm xúc. Và một điều dĩ nhiên đó là mùa thu của đất trời nó cũng làm cho người ta có cái gì đó sao xác, hiu hắt, buồn ở trong lòng. Và chừng như thi ca Trung Quốc hay là thi ca Việt Nam gì khi nói đến mùa thu cũng hay. Chừng như họ cố tình làm như thế hay sao, chứ làm gì thi sĩ nào gặp mùa thu hết. Tôi ví dụ thi ca Trung Quốc một đoạn các vị thấy. Ví dụ như ai cũng biết cái bài Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dĩ được Phan Huy Vịnh dịch ra. Mở đầu mấy câu đó hay rồi. Bến tầm dương canh khuya đưa khách quạnh, hơi thu lao đáp điều hiếu. Người xuống ngựa khách dừng chèo, chén quỳnh mong cạn nhớ chiều trúc ti. Và kỳ thực là thi sĩ ngày xưa họ dùng một chữ thôi mình đã nghe mùa thu đi về rồi đó. Quạnh hơi thu lao đáp điều hiếu. Nó có cái gì quạnh quẻ, nó có cái gì điều hiếu. Tản Đà, thưa các vị, nhiều bài thơ về thu rất hay. Mình không phải vô tình dẫn thi ca để câu giờ đó nghe, mà mình dẫn thi ca mùa thu để xưa với nhau một điều là đời người rồi mùa thu nó đến thôi, ai cũng vậy cả. Các vị trốn phương trời nào, các vị cũng gặp mùa thu của đời người đến với các vị. Một đời người, người ta chia làm 3 giai đoạn của đời sống, đó là mùa xuân, mùa hạ, mùa thu và mùa đông. Rồi nếu người ta chia theo thời tiết tháng năm thì một năm có 4 mùa, phải không? Nhưng mà nếu các vị chia nhỏ hơn nữa, nhìn lại tự thân thì một ngày có 4 mùa đó. Một ngày có 4 mùa. Mùa đông để các vị chìm vô giấc ngủ. Mùa thu là trời chiều chiều, giờ là mùa thu rồi. Ai mà đi xa nhà, nhớ quay nhớ mắt, chiều là nhớ nhà thôi, phải không? Mùa thu nó là như vậy. Đêm hôm mình đọc cho các vị nghe cảm thu tiễn thu đó. Sắc đô nhuộm ố quan hà, nắng vàng cây đỏ bóng tà tà dương. Hỡi người cố lý tha hương, cảm thu ai có tư lường hỡi ai. Rồi nào những ai. Đó là một đoạn đầu thôi, đoạn sau nhiều đoạn hay lắm mà tôi không có nhớ nhiều lắm. Nào những ai kê vàng tỉnh mồng, tóc bạc thương thân. Vèo trong lá rụng đầy sẵn, công danh phù thế chỉ ngần ấy thôi. Các vị nghe mấy câu thấy mùa thu đi về thân tâm ta buồn buồn rồi. Vèo trong lá rụng đầy sẵn, công danh phù thế chỉ ngần ấy thôi. Thưa các vị, mình cũng tóc bạc mà mình mấy khi thương thân, và mình cũng chưa hề tỉnh mộng. Cái vàng tỉnh mộng đó là một đời người. Có khi các vị tạo công danh sự nghiệp lớn, có khi các vị có tình cảm mặn nồng, thế nhưng mà rồi cái vèo đi qua như một giấc mơ thôi. Nó rất là ngắn chứ đâu có dài đâu. Có khi có những buổi mà đông về, các vị ngồi nhìn lại cái đoạn đường của tuổi thanh niên, các vị sẽ thấy là hạnh phúc nè, lợi danh nè, của tiền nè, thành công nè, nó đi qua kẻ tai mình, nó không có báo trước, mất đi cái vèo. Nào những ai kê vàng tỉnh mộng, tóc bạc thương thân, vèo trong lá rụng đầy sân, công danh phù thế có ngần thì thôi. Đó là trong bài Cảm Thu Tiễn Thu đó. Thế rồi có một nhà thơ cũng gần gần chúng ta, đó là nhà thơ Nguyễn Bính, có một bài thơ cũng hay. Thu đi trên những cành vàng, chỉ còn hai chiếc lá vàng mà thôi. Hôm qua đã rụng một rồi, chắc ở đây có vị có thuộc bài đó. Lá theo gió cuốn ra ngoài sân thôn, hôm nay bỗng thấy tôi buồn, lìa cành theo gió lá luồn qua sông. Hai tay ôm lá vào lòng, than ơi chiếc lá cuối cùng là đấy. Hôm qua đã rụng một rồi, lá nó không theo gió cuốn ra ngoài sân thôn, mà lá nó theo người tiễn nó đi vô lò thiêu á. Một chiếc lá đã rơi rồi, còn một chiếc lá lắc lư còn lại đó, thưa các vị, là ai các vị biết không? Là thân phận của chúng ta, còn lại một mình lắc lư thôi à. Rồi mùa thu nó đâu có tha, nó về nó làm cho lòng mình se sắt, nó làm cho sức khỏe mình mỏi mòn, rồi nó cũng bắt đầu có một cái cơn gió nào đó đến, rồi các vị ra đi, chiếc lá cuối cùng cũng phải ra đi thôi. Người thân của ta, thưa các vị, họ không có ôm lá vào lòng than ơi chiếc lá cuối cùng là đây đâu. Tại vì lúc đó các vị đã nằm trong áo quan rồi, họ đứng ngoài, họ nhỏ nước mắt thôi. Than ơi chiếc lá cuối cùng là đây là như vậy. Thu đi trên những cành vàng, chỉ còn hai chiếc lá vàng mà thôi. Mùa thu nó đến rồi, thưa các vị, những con chim non nó rời tổ hết rồi, chỉ còn lại hai mảnh hình hài già lắc lư trong ngôi nhà tuyết trắng chung quanh, chỉ còn hai chiếc lá vàng mà thôi. Thế rồi hôm qua đã rụng một rồi, đã rụng một người rồi, đã ra đi một người. Lá theo gió cuốn ra ngoài sân thôn, chiếc lá nó đi theo gió nó cuốn ra ngoài sân thôn, rồi nó nằm yên dưới lòng đất, nó ngủ yên rồi. Rồi hôm nay bỗng thấy tôi buồn, người còn sống lại lắc lư trong căn nhà một mình đơn vắng, cho nên cảm thấy buồn. Rồi lìa theo cánh gió lá luồn qua sông. Thế rồi cái cơn gió cuối cùng nó đưa các vị đi. Rồi hai tay ôm lá vào lòng, than ơi chiếc lá cuối cùng là đây. Người thân của ta đứng nhìn bàng hoàng chảy nước mắt. Thế nhưng mà thưa các vị, không làm cách gì kéo lại được cả. Lá vàng nào cũng lụng, nó là như vậy. Thân phận con người là như vậy. Thế nhưng mà thưa các vị, cái điều tội nghiệp của con người đó là họ cứ tưởng rằng trần gian này là nơi người ta sinh cư lập nghiệp vĩnh cửu. Họ không biết là mình ở tạm thôi. Mình lăn xăng cái cuộc đời phù du của mình 70 năm, 80 năm thôi. Và thậm chí là trong cái chốn phù du tạm bợ mà chúng ta tưởng chừng như là chúng ta sống rất dai, cho nên chúng ta làm bao nhiêu việc. Và Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài nói một câu rất là thông minh và cũng là bài học dạy cho chúng ta. Hỏi Ngài chứ, điều gì trong cuộc đời Ngài làm cho Ngài ngạc nhiên nhất? Ngài nói cái điều ngạc nhiên nhất là con người, họ chưa bao giờ nghĩ rằng họ chết. Họ đầu tư sức khỏe của họ, năng lực của họ, họ sống tưởng chừng như không bao giờ chết. Và tới chừng cái chết đến thì họ nghiệm ra đời sống họ chưa từng sống. Các vị nhìn lại đời sống mình đôi khi là như thế. Mình cứ sống mãi miết hướng về phía trước và chưa hề có một ngày dừng lại để sống cho nó bình tĩnh, an ổn, để thưởng thức được một chút hạnh phúc nhỏ nhoi của cuộc đời bình thường. Thậm chí là ăn một bữa ăn đàng hoàng dường như mình cũng chưa bao giờ. Ăn trong sự tính toán, trong sự lo âu, có khi ăn trong nỗi muộn phiền nữa. Để mình làm được điều này thì mình cũng có gan làm cho người khác. Tức là cơ hội gặp nhau rất ít, cho nên chúng ta cũng lợi dụng cái cơ hội trong bữa ăn chúng ta chì chiết lẫn nhau, chúng ta vung vào nhau những lời phiền muộn, thậm chí là ăn một miếng cơm mà nước mắt nó chảy xuống chén á. Mình chưa thực sự sống bao giờ. Mình luyện đời mình trân quý vô cùng, 70 năm, 80 năm rất là phù phiếm như vậy. Thế rồi tới chừng cái lúc mình gần chết thì các vị nhìn lại quãng đời của mình 70 năm đi ngang qua, thấy chừng như đó, mình chưa từng sống được ngày nào cả. Và lúc đó thì thưa rất là muộn. Và kỳ thực là đời sống người ta biết thưởng lãm, người ta biết dừng lại, biết sống. Thì từng ngày đến với người ta trân quý vô cùng. Trân quý cạn đó là họ không nỡ tàn phá một ngày nó vô tội vạ. Trân quý sâu hơn là họ biết tạo vô vàn cái điều thiện lành cho chính bản thân họ và cho người chung quanh. Và trân quý sâu hơn nữa là họ lợi dụng cơ hội một đời người làm bao nhiêu thiện nghiệp. Rồi giỏi hơn nữa thì trong một đời may mắn họ thấu đạt được con đường tâm linh để sống trong cõi vô thường, nhưng mà họ không chìm trong vô thường. Đó là sự thông minh. Còn chúng ta thì thưa các vị, chúng ta mãi là những người chạy theo những cái món rất là phù du. Mình tưởng chừng như mọi thứ mình cất trong bàn tay rồi thì chắc ăn lắm, nhưng mà đâu biết rằng mọi thứ nó đều theo gió mây bay thôi. Rồi tới lúc mình giác ngộ được thì thưa các vị, mọi thứ nó bỏ mình đi mất bao giờ không hay. Cho nên người ta sống ở nhân thế này, họ nghĩ rằng họ không bao giờ chết. Thế rồi cái chết chợt đến thì họ thấy ngược lại, đó là mình chưa từng sống, chưa từng làm gì được cho mình đó. Những cái dự định của mình định làm đó, mình để dành đó, chứ mình chưa làm được. Muốn cho mẹ dù vài chục đồng thủng thẳng đó, có tiền nhiều đó, muốn làm một thiện sự gì đó để thủng thẳng, làm sao? Rồi muốn bỏ những phiền não bất an trần lụy trong tâm thức mình để cho mình thanh thản, mình cũng hứa cái nỗi giận này mà bỏ thì nó uổng, để dành đó, thủng thẳng. Vài năm nữa rồi tôi mới xóa nợ được, chứ còn cái chuyện này phải giận cho tới nơi, trừng trị cho nó đích đáng. Và thưa các vị, cái chết tới thì các vị cảm thấy là mình tội vô cùng, nhưng không ai tội hết. Mình làm trì nặng đời sống mình chứ đâu phải ai. Trong những chuyện cổ của đạo Phật, nhiều chuyện rất là hay, mình kể cho các vị nghe trước khi mình đi vô bài học này. Thời Thế Tôn tại Tiền, ta nhớ là mỗi sáng chư tỳ kheo đi khất thực, và các thầy rất là lấy làm lạ, do vì đi qua khu gia cư kia thì có một người thí chủ còn trẻ lắm, ngoài 20 tuổi thôi. Mỗi một hôm các thầy đi qua thì có điều dành một chút thức ăn, có khi cúng dường được 5-10 thầy. Và trước mỗi một thầy tỳ kheo thì có điều phát tâm, cô nguyện một câu thôi: xin phước lành con cúng dường này để cho con được về gặp lại chồng cũ của con. Và các thầy hơi ngạc nhiên, tại vì mới ngoài 20 tuổi thì chồng cô vẫn còn sờ sờ đó đó, mà thế mà cô cứ khấn là xin cho con với phước lành này được gặp chồng của con. Họ rất là kinh ngạc. Thế rồi bất thần một hôm các thầy đi ngang qua thì nghe người ta khóc râm ri ở trong nhà. Hỏi ra thì cái người thí chủ trẻ đẹp mới 20 ngoài kia đã chết. Họ rất là kinh ngạc. Họ về nói với Bạch Thế Tôn: cái người con gái trong thành Xá Vệ kia còn rất trẻ, cô phát tâm lành cúng dường chư tăng từng ngày với tất cả lòng thiết tha. Thế mà cô có một lời nguyện rất là kỳ lạ. Đó là điều thứ nhất chúng con thắc mắc. Điều thứ hai là chồng cô đang còn đó, cô đang sống với chồng, và nghe đâu cũng có một vài đứa con gì đó. Thế mà sao cô cứ khấn rằng xin cho con về gặp chồng của con là sao? Thế Tôn nói: các ông có biết không, cô gái đó là một tiên nữ trên cõi trời. Một hôm thọ mạng của cô chấm dứt, cho nên cô rớt xuống thành Xá Vệ này, sinh ra là một người đàn bà và có chồng. Nhưng mà cái phước lành của cô lớn vô cùng, cho nên đành rằng rớt xuống nhân gian. Nhưng mà cô còn nhớ rằng trong quá khứ cô từng là một vị thiên. Một hôm hầu thiên đế đi ra vườn hái hoa thôi, rồi bất thần cô xả thọ mạng, mà thân thể của một vị thiên nó không phải là được cấu tạo bằng hình thể vật chất, cho nên nó như khói mây à, nó tan mất. Thế rồi cô xin xuống thành Xá Vệ. Và phước lành đó cho nên cô nhớ rằng là chồng cô vẫn còn ở thiên giới, cho nên cúng dường, nhưng mà lòng mong ước được về lại thiên giới, tức là chồng thiệt của cô thiên giới chứ không phải ở trần gian này. Cái chư tỳ kheo nói: Bạch Thế Tôn, ngài có thể làm cho những vị thiên kia hiện lại nơi vườn kỳ thọ này để cho chúng con được chiêm ngưỡng. Thì mai thay lúc đó thì cái vị thiên đế kia, ông dẫn một đoàn cung nữ đi về, ông gặp cái vị tiên nữ hầu ông mà đã từng sinh xuống Xá Vệ. Rồi trở về ông nói: Này, sáng giờ ta đi một vòng mi đi đâu? Câu tiên kia nói: Dạ bạch ngài, con thọ mạng của thiên giới chấm dứt, cho nên con xin xuống thành Xá Vệ. Rồi con mãn thọ mạng thành Xá Vệ, do công đức cúng dường chư tăng cho nên con được xin về đây. Ông nói: Ồ, ta nhớ mới có nửa ngày mà mi đi xuống dưới, rồi mi làm cái chi thì mi trở về đây. Thì cái cô tiên kia nói: Dạ, thưa thiên đế, là tôi xin xuống vùng đất đó, may mắn là phước lành có sẵn trong quá khứ còn lại, cho nên tôi vẫn còn nhớ được tôi từng ở thiên cung. Thế rồi tôi lớn lên tới năm 19-20 tuổi, tôi lấy chồng và tôi sinh hai đứa con, và may mắn thai gặp thời của Đức Thế Tôn có mặt, cho nên tôi cúng dường ngài với một niềm mong muốn là được sinh về lại thiên giới. Thế rồi phước lành nó cũng vừa đến, cho nên tôi xả thọ mạng ở nhân giới về lại bên ngài. Vị thiên đế trầm tư nói: Ồ, tội nghiệp, cõi trời của ta chỉ có nửa ngày mà ngươi nói gì ngươi đã sống ở nơi đó tới 20 mấy 30 năm, trải qua ngày tháng rộng như vậy, rồi ngươi sinh những đứa con, rồi ngươi cúng dường chư tăng mà ngươi trở về đây. Thế thì ta nghĩ nhân giới người ta sẽ cảm nhận được một điều là tuổi thọ rất là mong manh, đời sống rất là ngắn. 100 năm của cõi trần nó bằng thiên giới chỉ có một ngày chi đó mà thôi. Thế thì ta nghĩ chắc ở nơi cõi trần người ta rất là sợ chuyện tử sinh, người ta sẽ đầu tư năng lực đời sống của họ cho chuyện tu tập làm vạn điều phước điền. Cô thiên kia nói: Dạ bạch ngài, không phải như vậy. Trần gian mong manh như thế, tuổi thọ ngắn như thế, thế nhưng mà con người rất tội nghiệp. Họ cứ lăn xăng tạo bao nhiêu ác nghiệp cho họ, không hề nghĩ rằng cõi trần là nơi mong manh và giả tạo. Thiên đế nói: Ồ, ta không hiểu là con người trần gian họ suy nghĩ ra làm sao mà họ lại không trân quý một đời sống ngắn ngủi phù du giữa trần thế như vậy. Nhưng mà ngươi hay nói cho ta biết là Đức Thích Tôn vẫn còn ở đó hay không? Thì cô tiên nói: Dạ bạch ngài, ngài hãy đến lãnh lễ Đức Thế Tôn liền trong tức khắc, bằng không thì thời hạn của nhân gian nó không có đủ dài để cho chúng ta gặp được Đức Thế Tôn đâu. Thế thì cả một đoàn chư thiên xuống thành Xá Vệ, đến rừng Kỳ Đà lãnh lễ Đức Thế Tôn. Và Thế Tôn chỉ cho A Nan nó: Đấy, vị thiên này là cô gái từng để bác cúng dường chư tăng ở thành Xá Vệ đây. Các ông hãy trân quý thọ mạng của các ông rất là mong manh, hãy quý tiếc ngày tháng, đừng để nó trôi qua một cách vô tội vạ. Thế thì các vị hình dung cái đời sống của chúng ta 70 năm 80 năm, nghe chừng như là ghê gớm. Nhưng mà thưa các vị, là có những cảnh giới của những vị thiên, một ngày của họ bằng 100 năm của chúng ta. Và thời gian, thưa các vị, nó là một cái hiệp ước của loài người, nó rất là ước định, chứ nó không có phải là cái gì là định chuẩn cho mọi hành tinh không gian này. Và thọ mạng con người cũng thế, thưa các vị, nó rất là mong manh. Do vậy mình nhìn lại đời sống mình để thấy rằng có khi 70 năm mình chưa kịp làm cái chi cả. Thế rồi thần chết đến gọi mình đi. Và thưa các vị, có khi nghiệp lành chưa làm được bao nhiêu mà nghiệp ác thì làm đã nhiều. Thế rồi các vị hình dung coi là một vòng tròn nó có luân hồi như thế này, biết bao giờ ta có cơ hội gặp lại. Đó là điều thứ nhất, mình hãy ý thức rằng mùa thu nó đến với đất trời, thì mùa thu nó cũng đến với thân tâm anh. Và cái gần nhất mà mình có thể quán chiếu được là mỗi một ngày đều có mùa thu đến. Mỗi một ngày buổi chiều là mùa thu đến. Các vị không cần nhìn lá vàng của mùa thu để thấy là một năm đi qua rất vội vàng. Các vị nhìn buổi chiều nắng vàng trải đầy ở trên con đường về của các vị, là các vị biết rằng mùa thu nó đang đến từng ngày một, để kinh sợ vô thường. Nếu có cái buồn, nếu có cái giận, nếu có cái phiền muộn bất an chi nơi tâm thức, thì các vị chỉ cần nhìn mùa thu thôi để thấy rằng rồi mọi thứ đều bị xóa mờ hết. Không khéo giữ gìn đời sống, không khéo giữ gìn thọ mạng, không trân quý mình cho đủ, thì thưa các vị, mình phung phí đời mình một cách vô tội vạ, thu đi cho những cành vàng, chỉ còn hai chiếc lá vàng mà thôi. Hôm qua đã rụng một rồi, tôi nghĩ chắc ở đây cũng có những người đã rụng một chiếc lá vàng rồi. Hôm qua đã rụng một rồi, lá theo gió cuốn ra ngoài sớm thôi. Hôm nay bỗng thấy tôi buồn, lìa cành theo gió lá luồn quả sông. Hai tay ôm lá vào lòng, than ơi chiếc lá cuối cùng là đấy. Thưa đại chúng, là tôi nghĩ chắc cái bài thơ của ngài Trần Nhân Tông hôm qua các vị thuộc rồi chứ hả?
Chưa thuộc.
Có hai câu hôm qua mà mình còn thiếu nợ với các vị thôi. Hôm nay chúng ta làm ăn hai câu thơ này, làm ăn mà xong sớm thì nghỉ sớm. Mình đọc lại rồi các vị thuộc thôi à. Trời đất xoay vần xuân lại thu, cái già sòng sọc đã lên đầu. Giàu sang ngó lại trơ trường mộng, năm tháng còn đóng vạn học sầu. Biển khổ vành sẽ luôn chuyển gấp, sông yêu bọt nước nổi chìm máu. Dịp mai nếu chẳng sờ lên mũi, ngàn thuở cơ duyên kiếm dễ đâu. Bây giờ mình học hai câu cuối thôi. Thưa đại chúng, là Mỹ có những bài viết ngắn thôi mà nó viết rất là hay. Lâu lâu tôi đọc những cái trang rất là ngắn của các em học trò, có khi nó dịch ra từ đâu á rồi nó chuyển tới mình, nhiều bài rất là hay. Tôi nhớ có một bài tôi đọc mà không biết tôi đã kể cho các vị nghe chưa, cũng rất là ý nhị ạ. Và mình kể ra đây trước khi mình đi vô cái câu này. Cái chủ đề của nó là hãy ghi tên con người vào sách đỏ. Các vị biết là hành tinh của chúng ta có những loài thú hiếm quý mà thế giới đang cố tình bảo vệ. Mà kỳ thực là cái ác tính con người ta còn rất là đậm, chứ không có phải là đã hiền diệu gì đâu. Nền văn minh loài người đẩy lên rất cao, thế nhưng mà chừng như lương tâm của loài người không đẩy lên cao hơn ngày xưa là mấy. Chừng như là như thế. Có những cái trang thông tin nó cho mình biết là vào một cái mùa nào đó không biết, nhưng mà cái vùng biển Đan Mạch thì phải. Đan Mạch hay là vùng biển nào, các nước Bắc Âu á, các vị hình dung là cá voi á, nó tràn lên bờ, nó nằm dài như những chiếc thuyền rất lớn, nằm đen một bãi vậy đó. Và cái loài cá voi nó cực thông minh, thế nhưng mà nó cũng rất là ngu. Tức là khi nó vô cái vùng vịnh nó dạo chơi, người ta chỉ cần bơi thuyền vòng phía sau, người ta vỗ vào mạn thuyền la hét thì nó lập tức nó trượt hết lên bờ thôi. Và nó nằm sắp lớp một hàng dài trên bãi biển kia. Ở trên cái vùng đảo đó, người ta có một cái truyền thống văn hóa dành cho những người con trai nơi đó, đó là những cái đứa bé mà đến cái tuổi trưởng thành là phải biểu hiện được cái khí chất của một người con trai bằng một việc làm là mang cái búa xuống rồi chém đầu một con cá voi. Và thưa các vị, mình nhìn thì máu nó lon đầy một cái vùng biển như thế này, tràn đỏ hết. Mình hình dung thế này, ví dụ như các vị từng biết bãi biển Vũng Tàu, bãi trước đó, tức là trước chợ Vũng Tàu đó, thì tôi hình dung là bãi biển nó thấm đỏ từ phía ngoài vòng qua vậy, đỏ ao cả một vùng biển rất là kinh khiếp. Rồi chúng ta lại nghe thêm một cái chuyện là thế giới này, một trong những quốc gia mà họ vinh vào cái cớ là cái truyền thống văn hóa của họ, mỗi năm họ phải săn cá voi. Dù rằng người ta cố tình bảo vệ nhưng mà không ngăn được những cái chiếc tàu săn cá voi của người Nhật. Và các vị hình dung là có khi nó chụp những cái hình mà thấy trên tàu máu cá ngập lên chừng này nè. Nó cầm những cái cây, cái dao rất khổng lồ, nó rọc cá. Và một con cá voi nó nặng bao nhiêu tấn á, 10 tấn là bao nhiêu đó, to vô cùng. Trong những người dân mà bảo vệ cá voi á, thì thưa các vị, Úc là một, Mỹ là hai. Ngoài ra thì các quốc gia Bắc Âu là một, Nhật là hai, là những quốc gia họ tính ra là cái khả năng săn bắt lén á, mỗi một năm rất là kinh khủng. Xương vân vân họ đều tận dụng hết, họ sai, họ nghiền ra. Và chưa có một dân tộc nào mà có một cái truyền thống ăn thịt cá sống giống như Nhật cả, phải không? Sushi của họ đó, đó là những nơi bán cá sống. Và đó là mình vận dụng một chút cái tính lịch sử văn hóa của từng quốc gia. Rồi các vị thấy một điều là không có gì không trả vai cả. Tự nhiên Bắc Âu có một thằng nó nổi khùng, nó xách súng nó bắn hàng loạt thiên hạ. Đâu phải một đất nước được gọi là yên bình mà không có cái nghiệp phải trả khi gây nhiều nợ sinh mạng, thưa các vị. Rồi Nhật, thưa các vị, sóng thần liên tục. Đó là gần đây cái nạn sóng thần xảy ra. Thế nhưng mà các vị hình dung là cái nhân quả trong quá khứ nó không có chạy thoát được, đó là chi? Anh dẫn quân tấn công đông tâm tỉnh của Trung Hoa, Mãn Châu, Nam Hàn. Thưa các vị, anh giết hàng loạt người rất là kinh khủng. Đã đi vô Việt Nam vào năm Ất Dậu 1945, 2 triệu người Bắc chết. Các vị đọc những cái bài thơ của Bàn Bá Lân ngày xưa viết về những cái chết của nạn đói năm Ất Dậu trên đất Bắc thì các vị vô cùng kinh khủng, ruồi bay từng đàn. Cứ mỗi một buổi sáng người ta đưa xe đi lượm xác người dài theo ngõ phố. Có những người chết mà trong miệng còn cắn những cọng rơm. Mà tội ác ấy do Nhật gây nên. Và thậm chí là nó đặt chân vào đất nước Việt Nam thời gian không bao lâu. Không biết trong đây có ai là người gốc người Nhật hay không, mình nói rồi nó đụng chạm nhau nữa. Và thưa các vị, là cái ác độc của người Nhật nó rất là kinh khủng, không có thể lường được đâu. Thế rồi hai trái bom nguyên tử Mỹ thả xuống Nagasaki và Hiroshima. Thưa các vị, đó là cái nhân quả hiển nhiên thôi chứ không có gì tránh thoát được cả. Người ta gây nhân trong đời sống cá nhân thì trả lại cái quả của đời sống tự thân. Rồi gây nhân của một đất nước thì thưa các vị, trả lại bằng cái hoạn quả chiến tranh của một đất nước. Mình nhìn ở Bình Diện Cạn á, thì mình trách cứ là tội ác của chiến tranh là gây đau thương như đất nước, thưa các vị. Nhưng mà nhìn bằng con mắt của Đức Thế Tôn thì mọi thứ nó đều theo cái nghiệp vận hành hết á. Mình tưởng là đất nước của mình nó lâm vào tình trạng khốn đốn là do vì điều kiện này, điều kiện nọ, điều kiện kia. Nhưng mà thưa các vị, trong một đất nước mà cái cộng nghiệp người ta như thế thì họ lây quay, họ lựa cái con người như vậy làm người lãnh đạo một quốc gia, để đẩy một đất nước nó đi vào cái sự đen tối chứ không có gì lạ cả. Một đất nước mà nó lành thiện, nghiệp phước nó dâng lên thì thưa các vị, tự nhiên là người ta chọn được một người lãnh đạo nó vô cùng anh minh và sáng suốt. Một đất nước mà nghiệp của cả một cộng đồng dân cư nó như thế, nó rất là đen thế, thì dù cho họ lựa được một người có tài tuấn cũng không có làm cách gì để chuyển nghiệp của một dân tộc được hết. Thế cho nên cái lời mình thưa đó là nghiệp anh gây nơi cá nhân thì quả nó hiện về ngay nơi cá nhân anh. Nghiệp anh gây cho gia đình của anh, toàn bộ của người gia đình đều gây ác nghiệp thì ác nghiệp nó tới với gia đình anh. Rồi làng xóm anh gây ác nghiệp thì làng xóm đó nhận hoạn quả đến với cả một không gian của làng xóm. Rồi nếu một dân tộc, một đất nước thì thưa các vị, cái quả báo bất thiện nó sẽ trở về chứ không có cách gì vượt thoát cả. Và từ những điều đó người ta đưa đến một hệ luận thứ hai, đó là trên hành tinh này có nhiều loại sinh vật nó sắp bị diệt chủng do con người ác độc. Và người ta viết một bài là xin hãy ghi tên con người vào sách đỏ, chứ không phải cái loài khủng long hay là cái loài cá voi hay cái loài thú rừng nào cần bảo vệ cả, mà cái loài cần bảo vệ nhất là loài người. Tại vì loài người sẽ diệt chủng trước những loài động vật kia, chứ không phải là loài người diệt chủng sau đâu. Và người ta viết cái câu chuyện rất dễ thương mà tôi không có nhớ một cái nội dung nó đủ hay, mình kể một cách vắn tắt thôi. Có một buổi họp của Chúa Sơn Lâm, tức là sư tử mở một cái cuộc họp khoáng đại, mời hết thú rừng về để hỏi chứ mi thấy thế nào. Thì cái loài thỏ là nhỏ nhất, rồi tới loài nai vân vân, nó đều báo cáo. Nó nói thưa ngài, dòng họ của chúng tôi bây giờ trong cái tình trạng thảm thê vô cùng, loài người lấn rừng, loài người tiêu diệt môi trường sống, và loài người tàn sát loài động vật của chúng tôi vô cùng thảm thê. Chúng tôi nghĩ rằng thời gian không còn bao nhiêu lâu nữa thì dòng họ chúng tôi không còn có mặt trên hành tinh này. Loài cá voi nó cũng nói, ta thân lớn dài, ta đã từng đỡ những chiếc thuyền của con người vượt biên ngoài biển cả cứu họ, thế nhưng mà loài người trả ơn lại cho ta bằng cách là câu ta lên thuyền, mổ ta ra, mỡ của ta thì nó làm cái này, thịt của ta nó làm cái kia, xương của ta thì nó sai, nó làm phân lân để bón lúa. Rồi tới loài trâu nó cũng nói, nó thưa ngài, ngài ở ngoài biển khơi, ngài lâu lâu mới làm một chút việc cho loài người, ngài có biết không, tôi sinh ra giữa loài người á, khi vừa có sức khỏe là loài người nó bắt tôi cài cuốc, thậm chí cho tới già sức khỏe không còn rồi nó không tha, nó mổ thịt tôi, và chừng như mọi cơ phận của tôi nó đều xài cả, da tôi thì nó lấy nó bịt trống, xương của tôi thì nó lấy nó làm được thứ chi nó làm, thịt của tôi thì nó chưa hề bỏ thứ chi cả, thậm chí ruột của tôi nó cũng rửa sạch nó ăn luôn đó, cho ngài nghĩ coi. Và Chúa Sơn Lâm thì đang bị thương cái chân do bị bắn. Ông nói, ồ, ta nghĩ rằng từ Chúa Sơn Lâm như ta cho tới cái loài côn trùng nhỏ nhất lặn dưới nước, chui dưới đất, bay trên trời, ai cũng bị loài người khủng bố cả. Thế thì chúng ta phải làm cách nào ghi tên tất cả những loài động vật hiếm quý còn lại vào sách đỏ. Còn mi, nói cho ta nghe, con chó này, mi nó được con người thuần hóa lâu đời, mi sống với loài người, mi nói cho ta nghe. Chó nó dạ thưa ngài, tính ra là dòng họ của tôi là thê thảm nhất. Tại vì ngài cứ biết không, ăn thì ăn xương, ngủ thì ngủ ngoài trời, ban đêm thì phải canh chừng trộm cắp, chưa bao giờ được ăn ngon, chưa bao giờ được người ta chăm sóc và thương mến cả. Nhưng mà loài người giết tôi thì họ giết bằng nhiều cách rất là khủng khiếp. Họ buộc cổ tôi liễn xuống sông nhận nước cho chết. Và ngài hình dung là trên đất nước Hà Nội kia có những dãy hàng quán phố phường bán thuần là thịt chó. Hàng quán họ không đủ chi dùng cho nên họ mua hàng ngàn con từ Thái Lan trở về. Các vị có biết không? Hiện thực xã hội ta là như thế. Và không có gì ác bằng cái chuyện ăn thịt chó cả, thưa các vị. Và chó nhà ta nó tâu trình lại với Chúa Sơn Lâm, nó nói ngài có biết không, trong tất cả nỗi thê thảm nhất của dòng giống loài động vật thì con là một loại tội nghiệp vô cùng so với các loài động vật khác. Một cái loại cực kỳ trung thành thương mến loài người và gần gũi với loài người, vô cùng giữ gìn trộm cắp cho loài người, đóng góp biết bao nhiêu công sức từ nhiều đời. Nhưng mà dòng họ của tôi là bị ăn thịt một cách rất là tội nghiệp, loài người không hề thương tiếc. Thế nhưng mà thưa ngài, nếu phải ghi tên vào sách đỏ thì tôi có ý kiến là nên ghi tên loài người vào sách đỏ chứ đừng ghi tên chúng ta. Ở đó có phải là mi được loài người cho ăn ngon rồi mi phản bội lại loài động vật thú cằm ư? Nó dạ không thưa ngài, ngài thấy thế, nhưng mà đời sống hoang dã của chúng ta nó còn có một phút giây gọi là thanh thản. Ngoài những phút giây bị loài người hành hạ và cái chết đến để bị phanh thây thì bình thường chúng ta còn có một quãng thời gian yên bình, tươi vui, không lo âu, không phiền muộn, không tích chứa của cải, không lo lắng chuyện đói kém ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Và đặc biệt là trong tâm thức chúng ta không hề có cái ý niệm hại người đồng loại. Ta chưa hề nghĩ đến chuyện là giết kẻ đồng loại. Thế nhưng mà ngài nhìn loài người mà coi, họ ăn không yên, ngủ không ngon, của cải chất đầy nhưng mà họ vẫn cứ phập phồng lo sợ đói kém. Chưa có một con người nào mà họ nếm được một chút niềm vui như những loài động vật của chúng ta. Và cái điều tội nghiệp hơn nữa là họ rình nhau, hãm hại nhau, giết nhau, và họ không nể hà dùng mọi cái độc ác vung vãi vào nhau. Thậm chí trong đời sống gia đình thôi, vợ với chồng họ xử sự với nhau vô cùng là tàn nhẫn, ngài có biết không? Và họ chế ra những cái loại quỷ diệt có thể là làm nổ tung cả hành tinh này 70 lần nữa, ngài có biết không? Thế cho nên nếu cần ghi danh những cái loài động vật quan trọng cần ghi vào sổ đỏ để bảo vệ thì nên ghi tên loài người chứ không phải loài động vật. Họ viết rất hay thưa các vị. Và tôi nghĩ chắc các vị đọc cái câu chuyện đó thì các vị cũng cảm thấy là lòng bồi hồi. Loài động vật nó có chứa chắc cái chi đâu, nó đâu có để dành của ngày mai ngày mốt gì đâu. Và nó chỉ dành nhau vì cái ăn chứ nó không dành nhau vì cái chi khác. Nhiều lắm là nó dành nhau trong cái mùa đông đực của những loài hoang dã. Thế nhưng mà con nào thua thì bỏ đi, con nào thắng thì làm chủ bầy đàn để cho cái hạt mầm loài động vật nó khỏe mạnh trong cái thế hệ kế tiếp. Quy luật của thiên nhiên nó là như thế. Nó không hề chế ra bom hạt nhân hay súng hay đạn gì để nó giết nhau, và nó chưa có một cái toan tính gì nó hại nhau giống như loài người. Và thưa các vị, thậm chí là ngay trong đời sống gia đình của chúng ta cũng ghìm nhau từng chút một. Đó là những người thề rằng sống hạnh phúc với nhau đó. Thế thì các vị thấy loài người tội nghiệp hay là loài động vật tội nghiệp? Nói thì mất lòng nhau, nhưng mà chừng như nó gần đúng. Chừng như nó gần đúng như thế. Cho nên hãy ghi tên con người vào sách đỏ. Đêm hôm mình nhớ mình chia sẻ với các vị không biết bao nhiêu chuyện rồi, không biết. Cái chuyện mình chia sẻ đêm hôm, phần thứ nhất đó là nhịp vận hành, phải không? Nhịp vận hành. Và hôm nay chúng ta đi đến cái ý thứ hai mình muốn nói, đó là chi? Con đường phải đi, phải không? Và cái ý đầu tiên hôm qua mình chia sẻ đó là chị quên mất tiêu rồi. Hoặc là anh buông trôi, hoặc là anh định hướng cho đời sống anh. Thì hôm nay mình kiếm thêm chuyện nữa để nói đi. Phần B là nhìn lại lòng mình. Mình có cái dụng ý ghi thế này, bằng không thì mình cứ nói trùng đi trùng lại hoài. Nhưng mà thưa các vị, dù mình có ghi bao nhiêu thì ghi, nhưng mình cứ nói trùng đó nghe. Nói trước để cho các vị yên lòng. Mình không có nhiều chữ nghĩa và không có nhiều ý tưởng gì đâu. Mình nói một việc thôi. Nói tới nơi lui, nói ngàn bài pháp cũng nói một việc. Và cái điều này không phải mình khiêm tốn. Mình dạy 10 năm trên nước Mỹ, chừng như mình nói một việc chứ không nói gì khác. Ai mà có kiên nhẫn nghe chừng 3 buổi pháp thoại hoặc 3 buổi kinh mình dạy thì thấy ồ, quá ra thầy Phước Tịnh cũng nghèo đến nỗi vậy. Nói gần đó thôi. Hai phần này chúng ta đã đi ngang qua. Thế thì cái phần thứ ba, chúng ta kiếm ra một cái chuyện để nói với nhau. Điều thứ ba là cái con đường phải đi là gì? Vấn đề này, vấn đề đặt ra cho mọi người quán chiếu, đây là một công án ạ. Một là anh thả cuộc sống anh chìm vào cái chết một cách vô tội vạ. Hai, anh bắt chước cái bà vọng phu kia, tức là mong muốn về được với chồng cũ của mình ở thiên giới, tạo nghiệp lành trong hiện đời. Thế nhưng mà thưa các vị, dù cái người đàn bà thành sát vệ ngày xưa có thể sinh về thiên giới là một thiên nữ hầu một vị thiên đế, nhưng mà thưa các vị, rồi vài ba nghìn năm hay là một triệu năm đi, thế rồi hết phước thì cũng rớt xuống cõi luân hồi thôi. Cho nên cái con đường ta phải đi, nó phải siêu việt qua những cái tầng sinh tử luân hồi như vậy. Thế thì cái con đường phải đi mình đặt ra là phải cái con đường vô sinh thôi. Cái ý đầu tiên mình gợi ra như thế này: Thưa các vị, trong đất trời này nó có một cái quy luật là mọi cái nó đều có cái phần đối ngẫu lại hết. Ví dụ như hữu hình thì có vô hình, có vật chất ngăn ngại thì có không gian không ngăn ngại. Rồi các vị nhìn lại nơi đời sống tâm thức của các vị thì nếu có cái buồn thì phải có cái điều nghịch lại với cái buồn, phải không? Nếu có cái nỗi bất hạnh thì sẽ có cái nỗi không bất hạnh. Và nếu có sự căng thẳng, gần nhất là như thế, tâm thức của các vị mà nó tràn đầy căng thẳng thì sẽ có một giây phút nào đó cái sự thảnh thơi yên bình nó có mặt nơi tâm thức các vị. Tức là hai cái phần tương đối này nó luôn có mặt trong đời sống của chúng ta. Nhìn ở chiều cạn, ở vật lý á, thì thưa các vị, có sáng thì có tối, có trẻ thì có già, có tật bệnh thì có khỏe mạnh. Thế cho nên nếu đã có cái con đường sinh diệt ngay nơi hình hài của anh thì phải có cái bất sinh bất diệt á. Chuyện đó là như vậy. Thế thì thưa các vị, cái điều đầu tiên xác định con đường vô sinh là ta phải nhận ra cái gì vô sinh nơi ta thì mới đi vào con đường vô sinh được. Bây giờ cái ý thứ nhất là mình nhận ra. Kỳ thực là Tam Tạng Thánh Điển của Như Lai và thậm chí là những ngôn ngữ dạy của các thiền sư, những công án là một, pháp ngữ là hai, và những lời khai thị tràn đầy tuệ giác ở trong cái dòng chảy thiền sử đều có một công năng duy nhất là mở cho chúng ta cái con đường để quay về chính mình, nhận ra cái không sinh không diệt. Và nhận ra rồi, đó là chúng ta bắt đầu được con đường đi. Mà nếu chưa nhận ra được thì thưa các vị, mình chỉ tu một cách phiên phiến, chơi cho vui thôi. Mình học đạo, thay vì mình đi nghe nhạc thì mình tới mình ngồi nghe pháp, nó không khác gì mấy đâu, để thư giãn tâm thức trong một tiếng đồng hồ. Thay vì mình đến hội hà với bằng hữu để vui chơi trong một ngày thì mình có một cái đạo tràng đến để tu tập vài ba ngày cho khuây khỏa. Nhưng mà thưa các vị, vẫn còn xa lắm đối với cái con đường vô sinh này. Kỳ thực là nếu các vị không khởi phát được một cái niềm đam mê đủ lớn nơi trái tim các vị thì cái con đường này vĩnh viễn ta không có chạm tay được. Mà khởi phát cái niềm đam mê đó là thưa các vị, người đó điều thứ nhất là phải đi ngược lại với cái đời sống trần thế. Anh không thể vừa tham, vừa giận, vừa lo lắng, vừa bất an, vừa triền phược trong nỗi khổ niềm đau mà anh có thể khởi phát được bồ đề tâm để tu. Cái nguyên tắc rất là giản dị đó là nó thuận hướng với đời thì nó nghịch với đạo, mà nó thuận với đạo thì nó đều nghịch với đời. Và cái điều này mình giải thích thêm để cho các vị thấu đạt về hai cái điều kiện để cho chúng ta khởi phát từ bồ đề tâm. Mức độ cạn đó là ví dụ như mình ở trong nghịch cảnh thì nói theo ngôn ngữ của nhân thế, đó là nếu anh không có những điều kiện nghịch để trui rèn thì anh không trở thành những người dày dặn cái khả năng chịu đựng. Ngôn ngữ nhà nho bảo rằng trời muốn trao cho anh một cái trách nhiệm lớn thì làm cho người kia phải dày lá gan, lớn trái tim, mạnh ý chí, có năng lực chịu đựng, có tấm lòng bao dung mới có thể trao sự nghiệp lớn cho người đó được. Tức là anh muốn lãnh đạo được một cộng đồng, quần chúng hay là một tập thể thì anh phải có đủ cái năng lực bao dung là một nè. Về lĩnh vực trí tuệ anh cao hơn ta cái đầu là hai nè. Về cái lĩnh vực dày dạn chịu đựng, anh phải đủ sức đi chịu đựng bao nhiêu búa rìu bắn phá của người ta nè. Rồi anh phải làm được cái chi? Tức là anh phải làm thế nào có được cái năng lực dung hội mọi người lại để tổng hợp họ, để anh có thể hướng dẫn chỉ đạo cái tinh thần họ, thì người đó mới có khả năng làm được công việc lớn giúp đời. Thế thì mức độ cạn là người ta bảo rằng kinh ngang qua nỗi khổ niềm đau, người đó mới dày dặn kinh nghiệm, trải nghiệm được, họ mới giàu có và họ mới có khả năng thành những người tài tuấn giữa nhân gian. Nhưng mà thưa các vị, điều đó rất cạn. Cái điều sâu là chi? Cái điều sâu là người nào đi ngang qua nỗi khổ niềm đau mà họ nếm được cái nỗi khổ niềm đau, họ chán sợ, họ kinh khủng với cái nỗi vô thường, người đó khởi phát bồ đề tâm. Do vì họ chạm tay đến nỗi khổ, họ kinh nghiệm ra được cuộc đời rất là mong manh phù phiếm, thì người đó mới đẩy được tâm thức họ lên cao. Đó là tầng thứ nhất, vẫn chưa nhận ra. Tầng thứ hai để nhận ra được thì người đó phải sống rất là thâm sâu. Thưa các vị, các vị hình dung rằng không phải giáo lý đạo Phật mới có khả năng giúp cho người ta ngộ được đạo. thậm chí là những người có đời sống bên ngoài thôi, họ có một trình độ tri thức, họ có một cái trải nghiệm cuộc đời, cái đời sống mà đủ thâm sâu thì họ có khả năng nhận ra được đạo, chứ không phải vì giáo lý đạo Phật mới có những cái cửa ngõ này. Ví dụ như chúng ta biết là có một anh chàng người Đức, cũng là một loại bậc thầy tâm linh à. Tôi không có nhớ tên, tôi đọc một vài tác phẩm lõm bõm gì đó, đọc cũng trang đọc trang chừa thôi. Nhưng mà có nhiều câu nói rất là tuệ giác, mà cái cơ duyên để ông nói được những lời nó tràn đầy cái tính tâm linh và giúp được người ta, đó là tự nhiên ông rất là chán đời. Ông nghĩ là mình không thể sống được, cuộc sống này nó không có gì có ý nghĩa cả, lo ăn, lo mặc, kiếm gia đình, rồi vui thú một chút với vợ với con, rồi có một chút bạn bè, và đời sống nó lặp lại một vòng tròn như thế, cứ giải quyết chuyện này, chuyện này, chuyện này, chuyện này. Nó vô cùng là nhạt nhẽo, nó không có gì đáng để sống cả. Ngày lại ngày nó lặp lại y như thế, cũng ăn, cũng mặc, cũng làm bao nhiêu việc giải quyết cho cái nhu cầu của thân, nhu cầu của đời sống tình cảm, và quay tròn ngần đó việc thôi, không hơn. Mà nếu đời sống chỉ ngần này, thế thì không có ý nghĩa gì cả. Chẳng qua là ta kéo dài đời sống, nó quay tròn, nó lặp lại y như bánh xe, nó quay tròn tròn rồi nó lăn dài, triển hạn đời sống để kéo dài 50 năm, 70 năm, chẳng qua là kéo dài cái chết chậm hơn, nhưng mà cuộc đời nó không biến đổi gì cả. Nó ngần đó việc làm đi làm lại thôi. Tất nhiên đó là câu nói của anh chàng đó. Nhưng mà các vị từ câu nói đó, các vị quán chiếu là đời sống mình coi nó có giống như thế không? Nó là một sự lặp lại rất là nhàm chán. Nếu người ta có một cái đời sống thâm sâu thì nhìn ra điều này thôi à. Quanh đi quẩn lại ngần đó việc kiếm ăn, kiếm mặc, kiếm tiền, làm ra tiền, tiêu tiền, rồi ngần đó việc thôi. Giải quyết những chuyện đời sống, nhu cầu thân của các vị, nhu cầu tâm của các vị, kiếm một chút tình cảm ấm cúng với gia đình để cho nó ấm cúng một chút. Thế rồi thưa các vị, nó lăn dần, nó không có gì đổi thay cả. Nếu chỉ ngần đó đời sống thì ông quan niệm là nếu chỉ ngần đó đời sống thì thôi, thay vì mình kéo dài lê lết đời sống 70 năm, 80 năm với cái sự lặp lại nó cũ mục, nó chán ngấy như thế thì thôi mình chấm dứt ngay bây giờ cho nó khỏe, không thể chấp nhận được đời sống, thôi thì tự giận. Thưa các vị, rất là nhiều những nhà nghệ sĩ, ví dụ như Picasso gì như cũng tự sát á. Tại vì đời sống tâm linh của họ nó lên đến một tầng cái rồi họ không có lối thoát thôi, không có chi lạ. Họ cảm thấy nó rất là nhạt nhẽo, đời sống nó không có cái gì hương vị thêm nữa cả. Nó là một sự lặp lại cũ mục như thế. Thì cái anh chàng kia cũng thế. Thế nhưng mà chợt trong đáy lòng của anh nó phát ra một cái tia sáng. Cái tia sáng đó là ta không chấp nhận đời sống này. Đời sống nó lặp đi lặp lại, nó chán phèo. Thế thì có cái chán phèo, có cái buồn thảm, nhưng mà có cái không chấp nhận cái chán phèo và cái buồn thảm. Thế thì cái không chấp nhận đời sống bất hạnh này là cái gì? Nếu có cái buồn thảm, cái bất hạnh, cái nỗi chán chường, và có cái không bằng lòng cái nỗi chán chường, muốn loại trừ, muốn bỏ nó đi, thế thì rõ ràng là có phần thứ hai. Phần đó là phần gì? Ông chợt nhận ra là ồ, hóa ra cái nỗi chán chường là cái cảm nghiệm của ta. Còn ta không phải là cái cảm nghiệm ấy, mà ta là người nhân chứng cho những cảm nghiệm nó đến với tự tâm ta. Nếu đã có cái buồn mà ta chìm ngập trong cái buồn thì ta là cái buồn, ngang nó không có gì hơn nữa cả. Thế nhưng mà nếu có cái buồn và cái nỗi bất như ý không bằng lòng với cái buồn thì rõ ràng là ta có một phần thâm sâu là cái không bằng lòng với cái buồn. Có phải vậy không? Tôi là người thấy cái buồn, nhận diện được cái buồn, là nhân chứng để cho cái buồn đến và đi. Và ông giác ngộ ra được một điều, ồ, hóa ra lâu nay ta lầm. Ta cứ đồng nhất ta vào nỗi chán chường, đồng nhất ta vào đời sống nổi trôi bồng bềnh theo ngày tháng. Trong khi ta là cái con người đứng sừng sững ở nơi đây, nhìn ngày tháng đi qua chứ không phải là trôi theo ngày tháng. Là con người đứng nhìn cái buồn, cái giận đến đi trong ta, chứ ta chưa hề bị buồn giận. Ta là cái thấy, buồn giận là cái bị thấy. Và thưa các vị, khi tâm thức người ta đẩy đến một tầng cao, dù người đó chưa từng nếm hương vị Phật Pháp, chưa từng tu tập, họ chỉ là người trải nghiệm đời sống thôi, họ chứng nghiệm được buồn, giận, ghét, thương, và họ chìm sâu vào đời sống bên trong, họ tự nhiên họ nhận ra ta là cái nhìn, mọi thứ buồn giận là cái bị nhìn. Thì cái điều này thưa các vị gọi là người nhận ra được con đường tâm linh. Mình đừng nghĩ rằng chỉ có Phật giáo mới mở ra được con đường để mình thành đạt được cái con đường không sinh không diệt. Kỳ thực là con đường này nó là con đường của ngàn thánh từ trước. Nếu có cơ hội thì họ đã ngộ ra được điều này và nhận ra được điều này, đó là người ta mở được con đường vô sinh. Mà chưa mở được con đường này thì thưa các vị tu thì cho nó vui thôi, phất phơ chơi, cho có một cái tổ chức tu. Nghe pháp thì cũng nghe rồi nghe ngủ lên ngủ xuống thôi, chứ kỳ thực mình chưa có khởi phát được trong trái tim mình cái niềm khát khao để tu đâu. Thậm chí là nếu các vị tu thì các vị tu phiên phiến chơi, tu trên cái tầng sanh diệt của ý thức, có chút phước lành, cầu cho con được bình yên, cho vợ con đừng bỏ con, cho chồng con đừng có thương người khác, con của con học hành thành tài. Và thưa các vị, ta cầu 1000 vạn thứ, và đến nỗi là Phật cũng tức cười, nói ta mà cầu được như thế thì ta đâu cần đợi các ngươi cầu ta làm chi. Trong quá khứ ta cũng bất hạnh vậy, trong quá khứ thì phụ vương ta, mẹ ta cũng mất lúc ta mới vừa 7 ngày chứ mấy, phải không? Nếu ta mà cầu được nhiều phước như các ngươi thì ta đã làm được việc đó cho chính ta rồi. Ta đâu đến nỗi làm cho cả một dòng họ Thích bị Tỳ Lưu Ly Vương giết sạch, phải vậy không? Thế cho nên thưa các vị, mình chưa có khởi phát được cái niềm đam mê của chuyện tu, cho nên mình chưa gõ được vô cánh cửa vô sinh này. Và các vị hình dung coi là ngay một đời này cơ duyên mà các vị không gõ vô được thì các vị mất một đời và mất ngàn vạn đời, nổi chìm đến cõi tử sinh. Không có cơ hội, không có cơ hội. Và chừng như trong đời tu của tôi đi nhiều nơi, tôi thấy các Phật tử thì cũng ham tu, và kỳ thực là mình cũng gân cổ lên mình nói đi trả ơn Tam Bảo, chứ kỳ thực là sau một buổi giảng pháp rồi thì mình về nhà mình vô cùng ân hận. Mình thấy chừng như là những điều mình nói nó rơi rớt hết à, không có kích phát được cái nhiệt tình tu của những người Phật tử. Rất ít, chắc như thế. Các vị nghe cho vui thì có, còn nghe để tu, nghe để mở được tâm Bồ Đề, để thấy được đường đi, chừng như kiếm không ra. Và nếu người ta có mở được một cánh cửa này, thoáng nhận ra thưa các vị, thì rồi ngày tháng nó phôi pha, công ăn, việc làm, nào là tình cảm, gia đình, nào là mọi thứ nó ràng buộc, rồi người ta cũng bị nhận chìm thôi. Chừng như nó là như vậy. Nhưng mà mình nghĩ, thôi mình làm hết tấm lòng của mình, là Phật tử nghe được bao nhiêu thì nghe, rồi nhớ được bao nhiêu thì nhớ, rồi tu được bao nhiêu thì tu. Chứ thưa các vị, rõ ràng là con đường này nó không phải là con đường dành cho chúng ta nghe quấy quá chơi cho vui, càng không phải là con đường để cho các vị một lần nắm 2-3 thứ mà các vị đi vô đây được. Nó là như vậy thôi. Tuy nhiên nó cũng không phải là đặc biệt vô cùng khó khăn, bắt các vị phải tung hê hết mọi thứ giữa trần đời các vị mới có thể tu được. Không phải như thế. Không phải là mình ngộ đạo rồi mình về mình ly dị với chồng, ly dị với vợ, hay là bỏ con cho người khác nuôi mình mới tu. Thưa các vị, không phải. Mình nghiệm ra con đường, thấy được con đường để đi rồi, thưa các vị, chỉ cần làm một việc là các vị đầu tư cả thì giờ trong đời sống của các vị, sống được với cái nhận biết thì gọi đó là người nhiệt tình tu. Còn nếu chúng ta cứ chạy lên trên cái bề mặt của tâm sao động, ta là cái buồn, ta là cái giận, ta là cái sự suy nghĩ bất an, hay nói một cách dễ hiểu là các vị luôn là nhân chứng nhìn mọi thứ đến đi, thì các vị tu. Mà các vị thấy mình không phải là nhân chứng, các vị là đối tượng bị nhìn, thì các vị đang ở trên cái chiều cạn của sinh diệt. Tóm lại, tâm thức ta nó có 2 tầng, đời sống ta nó có 2 tầng. Một tầng là sinh diệt, một tầng là bất sinh diệt. Tầng sinh diệt cạn nhìn ra đó là thân này là sinh diệt nè. Tinh tế hơn, mịn hơn là buồn vui này là sinh diệt nè. Mịn hơn nữa, khó nhìn ra hơn nữa, đó là cái dòng suy nghĩ của các vị, tiếng nói thầm thì trong đây của các vị là dòng sinh diệt đó đang chảy cuồn cuộn. Thế nhưng mà nằm phía dưới là cái bất sinh diệt. Bất sinh diệt là cái gì? là cái thấy dòng chảy sinh diệt đang chảy cuồn cuộn, gọi là bất sinh diệt. Và chỉ cần là một việc là nhận ra được đây là con đường bất sinh diệt thì gọi là người thấy đạo, gọi là người khởi phát Bồ Đề Tâm, gọi là người mở được con đường để tu. Mà chưa mở được con đường này, chưa trải nghiệm điều này, chưa có niềm tin với điều này thì thưa các vị chỉ là người tu phiên phiến trên cái tầng của ý thức sinh diệt thôi, chạy cho vui thôi. Có đạo tràng nào thì ta chạy tới, có chỗ thuyết pháp nào thì ta chịu khó tới nghe cho vui thôi. Và ông thầy nào nói mà hay hay, mùi mùi, dễ buồn ngủ thì mình cảm thấy ồ thầy đó giỏi á. Nhưng mà kỳ thực thưa các vị, nhiều lắm là nó phiên phiến trên cái tầng cạn của công dân giáo dục mà thôi. Giúp nhau về lĩnh vực an lạc của đời sống gia đình là nhiều lắm. Và đời sống gia đình thưa các vị, nó là cái gì vô cùng lắc lư, chứ nó không có, nó không có thể tạo được cái sự yên bình trong đời sống gia đình vĩnh hằng như điều người ta mong muốn. Chưa có đời sống gia đình nào mà nó phẳng bằng như xa lộ Mỹ cả. Và nếu ví thử mà nó có phẳng bằng như thế thì người ta cũng chán. Có một ông chồng cũng thương mình từ ngày cưới cho tới 50 năm sau, thế thì các vị cảm thấy nó vô cùng là tù túng, giam nhốt đời mình. Nếu có bà vợ nào thương các vị vô cùng thì các vị cũng cảm thấy chán vô cùng, các vị thấy cuộc đời nó cũng vô vị đó. Tâm thức ta là như thế. Thế thì thưa các vị, đi ngang qua những cái tầng đời sống bình thường để nhận ra cái con đường vô sinh đó chính các vị. Cái điều kỳ lạ là thế này: nhận ra được đạo, người ta sống ở chiều thâm sâu được, người ta sống ở tầng cạn được, người ta trở thành một người vô cùng là vững vàng ở trong cuộc đời này. Tại vì người ta có pháp môn hành trì, có phương pháp tu tập, có cái chỗ an trú tĩnh tại vĩnh hằng để trở về để sống. Cho nên người ta không sợ bất cứ một cái gì nghe. Không sợ cô đơn, không sợ thất vọng, không sợ buồn khổ, không sợ ai loại trừ, không sợ ai khước từ. Thậm chí là cái chết người ta còn không sợ, thì sợ cái chi thưa các vị? Chết nó đến với hình hài của các vị, nhưng mà nó làm sao, nó làm sao phá hủy được cái tâm nhận biết của các vị đâu. Thế cho nên người ta sống được thâm sâu thì người ta trở thành rất là hùng tráng giữa cuộc đời. Và người càng không sợ thì người đó thưa các vị, họ sống rất là an lạc. Còn người càng sợ thì đời sống của họ vô cùng ốm yếu. Và càng sợ, càng muốn giữ bao nhiêu thì thưa các vị, càng dễ mất bấy nhiêu. Cái cuộc sống này nó là như vậy. Các vị càng vững mạnh trong đời sống tu bao nhiêu thì các vị trở thành người nó tràn đầy năng lực của từ bi là một nè, vững chãi là hai nè, và có năng lực mang niềm vui hạnh phúc đến cho người là ba. Mà nếu mình chưa đạt đến cái tầng thâm sâu nhận ra con đường vô sinh thì thưa các vị, sống lắc lư cho vui thôi. Thay vì chết hôm nay thì triển hạn cái ngày tháng như bánh xe nó lăn cọc cà để nó đi đến ngày mai nó chết, chẳng qua là cái chuyện kéo dài cái chết mà thôi. Chứ còn kỳ thực ý nghĩa nó không nhiều lắm trong một đời người đâu. Thế cho nên cái con đường này thưa các vị, mình lặp lại, nó là cái tự hữu trong từng trái tim của ta, trong từng đời sống của ta. Ta vươn đến tầm cao đời sống tâm thức thì ta nhận ra điều này. Điều thứ hai là khi nhận ra được rồi thì đời sống nó tràn đầy niềm vui. Tràn đầy niềm vui trong đời sống tự tu. Và mình cũng dâng hiến được đời sống mình, cái sự an bình tĩnh lạc của mình cho người chung quanh. Bằng không thì thưa các vị, đời sống này chẳng qua chỉ là cái sự triển hạn cái chết kéo dài cho vui. Chứ kỳ thực là nó không có một cái gì hưng phấn vô cuộc đời này cả. Xin thưa cùng các vị là nếu tôi không thấu đạt được đạo, tôi không tu được á, thì tôi nghĩ rằng chết sướng hơn. Sống nó cũng không có làm cái gì hơn cả, chỉ là một việc lặp đi lặp lại của từng ngày đến rồi đi thôi. Chắc như vậy. Đó là điều thứ nhất. Hãy nhận ra cái con đường vô sinh trước, rồi từ cái nhận ra chúng ta mới làm bao nhiêu việc phía sau.
Thế rồi kiếm thêm một cái chuyện nữa nói cho nó hết giờ ha. Chuyện cuối cùng đi, đó là đi như thế nào. mình tạm coi như là mình đã thấy được con đường đi đi.
Thưa các vị, kỳ thực là con đường này nó không phải là khó thấy nha. Các vị học một buổi là các vị có thể thấy được con đường rồi. Và sự thực nó là như thế. Các vị để ý là thầy Phước Tịnh qua đây lần này là lần thứ ba. Ba lần mình có mặt ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Lần đầu dường như học mất cũng 9-10 buổi học, phải không? Lần thứ hai chừng như cũng thế, cũng 9-10 buổi học, cũng nói một việc, chưa hề nói việc thứ hai. Chị nhớ thế hả? Tôi nghĩ chắc mấy chị nhớ dai lắm. Thế rồi lần này lần thứ ba, thưa các vị, cho dù là các vị sắp xếp cho tôi 20 buổi giảng hay là một tháng đi nữa thì tôi cũng nói một việc mà thôi. Thế thì tôi nghĩ cái con đường này nó rất là dễ để cho các vị nhận ra, chứ không có khó gì cả. Người có nhiệt tình tu, thưa các vị, cũng không buồn nghe thầy Phước Tịnh nói làm chi đâu. Các vị đọc ở trong Kinh Lăng Nghiêm thôi thì Đức Thế Tôn đã khai triển con đường này cho các vị từ sớm rồi, chứ không cần đợi tới tôi phải giải thích dông dài và nói cho nó khang cả tiếng. Kỳ thực nó là như thế. Rồi một cái cuốn mà nó rất là mỏng, Hòa Thượng Thiên Hoa ngài viết lại, đó là tinh yếu của Kinh Lăng Nghiêm, về cái đoạn mà Đức Thế Tôn chỉ về chân tâm và vọng tâm, thì các vị nhận ra cái gì là chân, cái gì là vọng nơi tâm thức của các vị. Và cái điều mình khai triển có khi nó đơn giản hơn người xưa, tức là không dùng cái từ chân tâm và vọng tâm gì của Kinh Lăng Nghiêm cả. Mình chỉ dùng cái từ là đối tượng bị biết và cái chủ thể biết thôi. Và thưa các vị, cái chuyện này thì nó càng dễ cho các vị vô cùng. Ai cũng có thể nhận ra điều này cả. Cái gì là đối tượng bị thấy thì cái đó không phải là con mắt. Ví dụ như bên ngoài cản là như thế. Thì từ cái điều này các vị quay vào bên trong. Cái gì mà các vị thấy thì nó là đối tượng bị thấy. Mà đối tượng thì nguyên tắc là đối tượng là nó ngoài ta, nó không phải là ta. Cái điều đó mình xác định cho nó rõ như vậy. Tôi thấy các vị thì các vị là hội chúng ở nơi đây. Rồi tôi thấy bình hoa thì bình hoa là cái đối diện trước mắt tôi. Từ điều này mình quay vào bên trong thì khi buồn, khi giận, khi ghét, khi thương. Nếu tôi thích để cho mình chìm trong vô minh á, thì tôi làm cái chi? Tôi đồng nhất vào nó. Tôi thấy tôi buồn, ngoài ra không thấy gì cả. Cái buồn là tôi. Tôi là cái buồn, tôi hòa tan tôi trong cái buồn. Thế nhưng mà nếu tôi có một chút thông minh, tôi chán, tôi không muốn buồn nữa. Cuộc đời tôi đã chìm ngập trong nỗi buồn lâu lắm rồi. Bây giờ phải sống thế nào chấm dứt cái buồn thôi, chứ không thể thả trôi mình từng ngày. Để ngày qua ngày nó lặp đi lặp lại như thế này. Cũng ngần đó cơm, cũng ngần đó áo mặc, cũng ngần đó chuyện tình cảm dây quanh, rồi cũng ngần đó chuyện buồn, chuyện giận, chuyện ghét, chuyện thương của gia đình. Thế thì thôi tự giận cho rồi. Chứ sống làm chi, từng ngày nó y như thế, nó lặp lại như thế. Tôi chán nó vô cùng, cho nên mày mò may mắn làm sao là một phút giây tình cờ soi sáng vào trái tim tôi. Tôi thấy ồ, đây là cái buồn mà ta không chấp nhận mi. Tức là cái buồn là đối tượng bị tôi nhìn, bị tôi thấy, bị tôi nhận diện. Mà tôi là người nhìn, người thấy, người nhận diện cái buồn. Thế thì cái điều rõ ràng là tôi là nhân chứng. Còn cái buồn là cái bên ngoài tôi, phải không? Khi người ta đi vào được tầng cạn, đó là từng cảm thọ vui buồn đến đi, thì người ta đi vô được tầng sau, đó là từng ý niệm sinh diệt trong các vị, từng sự suy nghĩ thành một tràng dài đang nói thầm trong các vị, nó cũng là đối tượng bị nhìn thấy. Ta là cái nhìn, ta không hề là cái bị nhìn. Ta là cái thấy dòng suy nghĩ đang vẩn vơ trôi, mà ta không hề là sự suy nghĩ kia. Và cái điều đặc biệt là thế này, đối tượng bị thấy thì có tiếng tâm, có màu sắc, có hình ảnh. Mà chủ thể thấy thì không có hình, không có màu sắc, không có cảm thọ, không có tiếng nói thầm thì. Đó là trạng thái nhận biết đơn thuần, rỗng lặng, tịch nhiên, hiện tiền. Chứ không phải là trốn nơi đâu cả. Nó ở ngay bây giờ và ở đây, ngay trong từng cái vui buồn của các vị. Rồi nó ngay ở đâu nữa? từng bước chân của các vị đi tới đi lui đều có cái biết. Cái biết không phân tích thầm thì, không nói năng, không lý sự. Nó là cái biết đơn thuần hiện diện trong mắt, trong mũi, trong tai của các vị. Có lúc nào các vị không biết không? Không. Trừ hai trường hợp mà cái sự nhận biết của các vị nó vắng mặt. Trường hợp thứ nhất, đó là mình để tâm thức mình nó chìm sâu vô quá khứ, để lục loại hồ sơ buồn giận trong tự thân mình. Thì lúc đó thần thức mình đi chơi, mình không có mời cái sự nhận biết nó bừng sáng ngay hiện tiền. Thứ hai là các vị ngồi nhưng mà các vị đang chìm chìm trong giấc ngủ, gọi là vô ký đó. Ngồi nhưng mà thần trí lãng đãng lờ đờ, không biết mình đang làm cái chi. Người ta vỗ vai mình, cái mình giật mình, anh hỏi gì vậy? Lúc đó hai trạng thái đó thì chúng ta lạc vô cái trường hợp, một là vọng thức lăng xăng, hai là chìm trong hôn mê vô ký. Loại trừ hai trạng thái đó thì một cái trạng thái duy nhất còn lại, đó là cái nhận biết ngay hiện tiền, sáng rỡ, không phân tích, không lý giải, không thầm thì. Nhìn là biết, âm thanh đến là nghe. Các vị có cần làm gì thêm đâu, có cần suy nghĩ để biết không? Chứ không. Có cần phải dùng hình ảnh tưởng tượng để biết không? Cũng không. Có một vị thiền sinh tới đảnh lễ Mã Tổ, nó bạch thầy, 12 phần giáo Đức Như Lai dạy thì con còn có thể hiểu được, thế nhưng mà Thiền Tông dạy rằng trực chỉ nhân tâm thấy tánh thành Phật, con không thể nào hiểu được cả, xin thầy từ bi dạy cho. Mã Tổ nói mi đang ồn ào lắm đó, về đi, bữa nào bớt ồn tới đây ta dạy. Cái vị thầy kia cao lớn khôi vĩ hiên ngang đẹp đẽ lắm, đảnh lễ ngài xong rồi quay ra, cái Mã Tổ đi theo vỗ vai, ông quay lại. Mã Tổ khai thị một câu thôi, từ xưa tới giờ chỉ là cái ấy, đâu cần xoay đầu chuyển não làm gì, tức là đâu cần ngơ quay đầu ngó lại làm chi. Từ xưa tới giờ chỉ một cái đó là tâm Phật bất động mà thôi. Cái ông sụp xuống ông lại. Mã Tổ nói thôi đi cái thằng khờ, to con lớn xác như thế mà vô tích sự, mãi tới hôm nay mới nhận ra điều của ta chỉ. Nhưng mà câu nói đó là câu nói mắng yêu của người mẹ khi nhìn được đứa con nó trưởng thành, thưa các vị. Và cái điều chúng ta khai thác nơi đây là cái điều gì mà ngài Mã Tổ ngài nói là ồn ào thôi đi về đi. Cái gì mà ồn ào? Trong tâm thức bạch thầy, thập nhị phần giáo thì con còn hiểu được, mà cái chuyện thấy tánh thành Phật, cái chuyện này sao con suy nghĩ hoài con không biết nó là sao. Tức là lòng đang tràn đầy nhiều vấn đề, phải không? Tổ nói là lòng của mi nhiều vấn đề lắm, nó đang nói tung lên đó, thôi về đi, ta không muốn nói cho mi nghe, nói mi nghe cũng không được. Giống như là cái ly của ta nó tràn đầy nước, là bây giờ rót vô ngã nào. Giống như thiền sư Na In đã từng khai thị cho một vị võ quan đó, tới tham vấn thiền, ông không nói gì hết, ông rót nước tràn ra, tới nỗi ông kia nói là bà thầy nước tràn rồi, thầy rót hoài. Ông nói cũng thế, đầu của người nó tràn đầy những vấn đề và những ý niệm, thế cho nên ta làm sao rót được thiền, rót được đạo trong trái tim ngươi. Thôi về đi, chừng nào ngươi trống như cái ly trống người ta mới rót được đạo lý vô. Cũng như thế, ngươi ồn ào lắm đó, về đi. Thế rồi quay lưng ra. Thưa các vị, khi quay lưng đi ra thì chuyện gì phát sinh? Nghĩ thôi rồi, bữa nay không có tham vấn được, thôi thì về cho nó yên. Và từng bước đi ra, tổ vỗ vai, quay lưng lại. Ông khai thị ngay chỗ đó thôi, thưa các vị. Từ xưa tới giờ chỉ là cái ấy, đâu cần xoay lưng, đâu cần quay đầu. Cái ấy là cái chi? Cái biết, thưa các vị. Ai vỗ vai các vị thì các vị biết liền, hay là các vị đợi suy nghĩ rồi các vị mới biết? Các vị mở mắt các vị nhìn, các vị cần suy nghĩ không? Không. Khi bắt đầu sự suy nghĩ là chúng ta bắt đầu làm một việc là phân tích, lý giải, lý sự, thầm thì, chia sẻ, phải không? Nhìn bông hoa hồng, nhìn là biết liền. Thế nhưng mà người ta không dừng lại đó, người ta làm cái chi? Ta làm cái chi? Đếm rồi đã. Hoa hồng này không biết ai chưng mà đẹp thế này. Rồi nếu mà chúng ta đã từng cất chứa trong tâm thức mình cái hồ sơ về hoa hồng thì mình sẽ lục lọi lại. Ngày xưa Đà Lạt ta đã từng trồng hồng, thế nhưng mà nào hề có những đóa hồng lớn như thế này. Có những đóa hồng lớn như thế, nhưng mà cái cọng của nó rất là mềm, cho nên người ta cắm người ta phải quấn dây kẽm mới giữ được, chứ nó không cứng như thế này. Có lẽ đây là một giống hồng mới lai tạo, cho nên nó khỏe, đẹp, màu dễ thương. Ta có ngàn vạn câu nói thì thầm trong đây, mà khi nói thầm thì chuyện gì phát sinh? Cái biết nó đã lạc vào một tràng ý thức suy nghĩ thầm thì, thưa các vị. Và nhích một đường tơ thôi, khi ý thức thầm thì đang suy nghĩ, diễn dẫn ngàn vạn câu nói một tràng dài như thế. Nếu các vị mà khởi phát tâm tu thì các vị làm được một việc là cái tràng câu nói ấy nó trở thành cái đối tượng bị thấy, mà các vị lúc bây giờ lui lại các vị là cái biết, thì ngay lúc suy nghĩ ta thoáng nhận ra ta là cái nhìn, cái suy nghĩ là cái bị nhìn, thì tức khắc các vị từ cái bình nhiễm cạn của sinh diệt tâm, các vị rớt vào cái vùng trời bất sinh diệt của tâm bất động. Tâm bất động đó là cái từ khác chỉ cho Bồ Đề, chỉ cho Niết Bàn, chỉ cho thể tánh vô sinh bất diệt nơi chính các vị. Đức Thế Tôn cả một ngày đi tới đi lui, khất thực, ăn cơm, dạy chúng, thưa các vị, chưa hề rời vùng trời Niết Bàn, là chưa hề rời vùng trời đó. Các vị thiền sư, thưa các vị, là cả một đời các ngài làm bao nhiêu việc nhưng mà chưa hề rời cái vùng tâm bất động, là cái tâm nhận biết hiện tiền thôi chứ không có chi lạ. Mình thử hình dung thế này, ngài Triệu Châu, ngài về ngài trú ở Sơn Môn 30 năm. Một hôm ông xuống nhà bếp, ông thấy Chư Tăng ăn xong rửa chén, đổ cơm đầy trên cái dòng nước đó. Ông đứng ông chắc lưỡi, ông nhìn cơm chảy trong dòng nước, ông chắc lưỡi. Ông nói ôi, nay tổ trác rồi. Khang tiếng là không nói được, là hồi hướng đó. Hy vọng uống cốc nước cho nó hết. Ông nói một câu, ông nói là ôi, của thập phương thường trụ thí chủ cho, thế mà các thầy phung phí gạo cơm như thế này tội ghê. Và khi ông khởi tâm, ông nói lầm thầm câu nói đó, thì bất thần có hai người mũ cao áo rộng phục xuống đảnh lễ dưới chân ông. Ông hỏi chứ các ông là ai mà lại ta vậy? Hai vị đó nói, dạ bạch ngài, con là thổ địa và sơn thần trấn giữ vùng này. Con nghe các vị sơn thần bảo rằng có một vị đại thiện tri thức, đó là ngài Triệu Châu, về trấn ngự ở vùng này để giải đạo. Con tìm hoài con không gặp, mãi tới hôm nay con mới gặp ngài đứng đây, cho nên con đảnh lễ. Ông nói ồ, do vì hôm nay ta nhìn thấy gạo cơm thí chủ đổ cho nên ta tiếc của, do vì tiếc của cho nên ta hiện thân trên cái dòng tâm thức, chứ còn bằng không thì ta ẩn trong cái vùng tâm bất động thì có ai mà có thể nhìn được ta, cho nên các ông tìm không ra đó thôi. Thế thì các vị hình dung là 30 năm ở núi sơn thần tiền quả không thấy, chỉ có khởi tâm thì sơn thần mới thấy, thưa các vị. Rồi từ chuyện của ngài, chúng ta suy nghĩ là chúng ta mỗi một ngày quỷ nó thấy bao nhiêu lần, đừng nói thần, quỷ thấy bao nhiêu lần. Tâm của các vị có hình tướng, có âm thanh, có màu sắc. Giận, thưa các vị, nó có màu sắc ở bên trong, rồi nó có màu sắc bên ngoài. Giận thì mặt ta đỏ hoặc tím tái, buồn thì mặt ta cũng hiện ra nhan sắc bên ngoài. Thưa các vị, hai tầng tâm nó hiện ra do vì nó ở gần với các vị. Ví dụ như cảm thọ là cái nó hiện ra rất là dễ nơi mặt của ta. Suy nghĩ nó cũng hiện ra, phải vậy không? Người trầm tư đâm chiêu suy nghĩ thì hiện ra mặt của họ, mắt của họ thẫn thờ. Thế thì nó tác động ra bên ngoài. Thế nhưng mà an trú trong cái tâm nhận biết thì thưa các vị, mặt của các vị rất là bình thường, không có cái nét gì là đâm chiêu, không có nét gì suy nghĩ cả, và càng không có cái nét gì thể hiện ra buồn, ra giận, ra ghét, ra thương cả. Tại vì an trú trong cái vùng tâm bất động. Thế thì thưa đại chúng, là cái con đường sau khi mình thể ngộ được, mình đi á, đó là con đường làm thế nào để sống được với cái nhận biết, gọi là con đường để chúng ta đi. Hai con đường mình có thể tạm chia ra. Một con đường là con đường tiệm tiến, hai là con đường trực tiếp. thế nào là đường tiệm tiến? Thưa các vị, là đường tiệm tiến là con đường mà chúng ta đang tập tè làm quen đây. Tâm của các vị nó lang thang, nó chưa có cái điều kiện để dừng. Cho nên cái người mà căn cơ, thưa các vị, lười biếng nhất, thì họ làm một việc đó là họ cứ niệm Phật A-di-đà Phật, A-di-đà Phật liên tục, là người căn cơ làm biếng. Để làm chi vậy? Thưa các vị, để dùng cái tiếng niệm A-di-đà Phật đánh bạc hết tất cả những cái suy nghĩ vẩn vơ thầm thì trôi chảy miên man trong các vị, làm cho ngàn vạn niệm nó đi đông đi tây, nó gom về ngay một niệm A-di-đà Phật. Đây là một phương pháp dành cho người ỷ lại là một, lười biếng là hai. Nói mất lòng nhau ráng chịu nghe. Kỳ thực nó là như vậy. Và thưa các vị, người ta niệm Phật thậm chí đến một lúc nó trở thành thói quen, tức là nó trở thành một quán tính rồi. Thế thì chuyện gì phát sinh? Miệng cứ niệm, tâm cứ niệm, nhưng mà nó dành một đường nó đi lung tung à. Nó nghĩ suy chuyện nọ chuyện kia, phải không? Tôi đã từng niệm Phật, thưa các vị, tôi niệm xuôi rồi tôi niệm ngược nữa. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi tôi niệm ngược, từ tiếng Phật ngược là chữ Nam được nữa kia mà. Và tôi đã từng tụng chú một ngày, thưa các vị, là liên tục chú Đại Bi, và thậm chí là chú Lăng Nghiêm năm đệ. Tôi tụng cái phần sau thôi, tôi cũng có khả năng tụng liên tục. Nhưng mà khi nó đã trở thành quán tính thì các vị có thể vừa tụng chú mà các vị vừa suy nghĩ được. Có phải vậy không? Đây là một phương pháp, thưa các vị, nó mở đầu cho chúng ta để làm quen với công trình, là làm cho tâm mình nó thuần lại, nó an trú trong một nơi. Thế nhưng mà đây không phải là phương pháp tối ưu, càng không phải là phương pháp sử dụng luôn tới cứu kính. Tại sao? Tại vì nếu mình vẫn còn niệm hoài, thưa các vị, vẫn còn ở trên cái tầng của sinh diệt niệm, chứ chưa thể lặn sâu xuống cái tầng bất sinh diệt. Thế cho nên con đường tiệm tiến đầu tiên, một pháp môn cạn nhất là pháp môn niệm Phật. Thế nhưng mà chư tổ đặc biệt vô cùng là từ bi, khai triển pháp môn này, bảo rằng là chỉ cần niệm 10 tiếng thôi, chỉ cần nhất tâm bất loạn thôi, được vãng sinh về cảnh giới A-di-đà. Và người nào gieo một hạt mầm tiếng niệm Phật thì sẽ sớm muộn gì cũng thành Phật. Nhưng mà cái từ sớm muộn đó, các vị đo được chiều dài bao nhiêu không? Sớm thì ngay một đời. Nếu người ta khởi phát Bồ Đề Tâm thì ngay một đời. Còn muộn là bao nhiêu? Có khi là đi quanh trong hà sa kiếp như thế này. Anh đã có một cái hạt mầm Phật vừa gieo trong anh, cho nên cuối cùng anh sẽ gặp được Phật. Thế nhưng mà cái chuyện cuối cùng đó, có khi mình mất triệu triệu kiếp trong cõi luân hồi, chứ không phải là ít đâu. Thế thì thưa các vị, con đường thứ hai của tiệm tiến là con đường các vị thực tập làm quen, cũng niệm Phật, nhưng mà niệm Phật làm quen thế này. Các vị niệm A-di-đà Phật, rồi các vị dừng, rồi các vị niệm A-di-đà Phật. Đây là phương pháp mà ngày xưa chư tổ khai thị. Ai đang niệm A-di-đà Phật, ví dụ thế này, tôi niệm A-di-đà Phật là tôi dừng một quãng trống vậy. Tôi niệm A-di-đà Phật, và ngay cái lúc các vị niệm chữ A-di-đà Phật này thì các vị làm một việc, đó là các vị vừa niệm trong tâm thức của các vị cái câu A-di-đà Phật, nhưng các vị vừa nhìn cái câu A-di-đà Phật đang có trong các vị, được không? Rồi cái lúc này là một quãng trống, ta không niệm A-di-đà Phật, nhưng mà ta vẫn giữ cái nhìn trong tâm của ta, tức là nhìn cái khoảng trống không có tiếng niệm, được không? Rồi lâu lâu chừng một phút hoặc nửa phút mình niệm cái tiếng A-di-đà Phật kế tiếp, thì cái quãng này nó có tiếng niệm của tâm thức, đầu này nó có tiếng niệm của tâm thức. Thế nhưng mà một quãng này không có tiếng niệm nào khởi lên trong đây. Thế nhưng mà có cái biết không? Có cái thấy không? Vẫn có cái thấy, vẫn có cái biết. Đây là cái pháp thực tập, thưa các vị, là cái bước tiến đầu tiên để các vị đi vào cái vùng tâm bất động của các vị. Tại sao gọi là bước tiến đầu tiên? Thưa các vị, là mình kinh nghiệm tâm của mình có niệm và không niệm rất là dễ. Và mình không có lạc vào cái trạng thái gọi là quán tính khi niệm, niệm thành một thói quen. Phải vậy không? Ta niệm A-di-đà Phật, ta dừng, ta nhìn cái dòng chảy tâm thức ta, có thể mở mắt cũng thấy bên trong được. Chưa quen thì mình nhắm mắt mình mới thấy bên trong. Nhưng mà quen rồi thì các vị vừa mở mắt nhưng các vị cũng vừa thấy bên trong chứ. Phải không? Tôi đang nói với các vị Thế nhưng mà bên trong tôi có quyền nhìn nó không ạ? Thưa, vẫn nhìn được vào bên trong của ta. Thì cái tiếng niệm Phật cũng thế, thưa các vị. Có thể ban đầu á, mình nhắm mắt, mình niệm A-di-đà Phật trong tâm thức mình thôi. Cái mình dừng, không nói một tiếng nào cả. Không nói thầm thì gì, chỉ dừng dùng ánh sáng nhận biết, nhìn cái dòng chảy và nhận biết là cái sự có mặt. Tức là cái năng lực nhận biết bừng sáng trong ta. Và nên nhớ rằng đây là cái giây phút vắng mặt cái tiếng niệm thầm thì, nhưng mà nó có mặt cái nhận biết, cái nhìn thấy. Và khi các vị làm một việc thử nghiệm như thế này thì các vị thấy ra hai điều. Phần này đó là có tiếng nói thì thầm bên trong. Phần này không có tiếng nói thì thầm nhưng mà có trạng thái tỉnh giác của sự nhận biết. Phải vậy không? Thế thì thưa các vị, đây là con đường để đi vô tâm thể bất động ạ. Và do vì chúng ta lâu lâu còn phải khởi một cái niệm A-di-đà Phật, cho nên được gọi là con đường phương tiện chứ chưa phải là con đường trực nhập thực tiễn. Thế nào là con đường trực nhập? Đó là lúc các vị đã thuần rồi, không cần A-di-đà Phật ban đầu, không cần cái tiếng A-di-đà Phật cuối, mà các vị luôn sống được với trạng thái này. Thế thì con đường này là con đường siêu việt tử sinh, thưa các vị. Do vì khi các vị sống được lâu như thế này rồi thì các vị thấy buồn không phải là ta, giận không phải là ta, lo lắng, bất an, sầu khổ, thất vọng, khổ đau, vân vân đều là cái bị ta thấy. Ta đang an trú trong cái trạng thái nhận biết tĩnh lặng. Do vậy cho nên các vị loại trừ buồn, giận, bất an nó rất là dễ dàng. Điều thứ hai, sống mà thâm sâu như thế này thì thưa các vị, thân là cái của ta. Nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, nó bệnh, nó hoạn gì, đó là chuyện của thân. Các vị mà sống càng ngày càng sâu sắc thì các vị còn có khả năng là điều chỉnh được thân của các vị theo với ý muốn của các vị. Thế Tôn ngày xưa tuyên bố là ta có khả năng lưu lại thọ mạng khi ta cần. Cũng như thế, thiền sư thưa các vị, cả một đời họ sống với cái trạng thái tâm bất động. Do vậy cho nên tới chừng họ thấy hình hài không cần thiết nữa thì họ an trú trong cái vùng tâm bất động như thế này. Họ ra đi chứ chẳng có chi lạ. Chúng ta tu dở mà nếm được hương vị Phật Pháp rồi thì thưa các vị loại trừ phiền não, ưu tư, sầu muộn, bất an, thất vọng nó cũng rất là nhẹ nhàng. Tại vì các vị là cái nhìn, mọi thứ đều là một loại cảm thọ bị nhìn chứ không hề là các vị. Thế thì tu dở ta đã loại trừ phiền não được rồi. Tu giỏi chấm dứt tử sinh. Và có hai điều nơi đây chúng ta cần lưu ý là thế này. Điều thứ nhất là nhìn ra con đường. Điều thứ hai đó là mình phải thực tập từ bước cạn, đó là thực tập tiệm tiến, rồi sau đó các vị sẽ đi vào con đường trực nhập. Và hai điều này nó đan xen với nhau và nó hỗ trợ, nó giúp đỡ nhau để cho chúng ta thăng tiến được trên con đường tâm linh. Đó là 3-4 điều mình trình bày cùng các vị về con đường phải đi của chúng ta. Còn gì nữa không? Tôi nghĩ chắc các vị nghe đủ mệt rồi chứ hả? Và câu hỏi thứ hai là có cảm thấy khao khát hay là có cảm thấy đầy lý thú để chúng ta tu tập không đó đã? Thưa đại chúng, là đôi khi tôi nghĩ tôi phục các vị ghê nha. Biết sao phục không? Cái phục đầu tiên mà tôi không thể bắt chước các vị được là các vị đều là những người có gia đình, là tôi đáng phục. Kỳ thực là chịu đựng một đời sống của cá nhân mình đã thấy khốn đốn rồi. Mà sao các vị lại na thêm một của nợ gắn với đời mình để chịu đựng thêm một nỗi niềm nữa là phục lăng. Tôi không có khả năng làm chuyện đó. Thế rồi cái điều thứ hai nó xảy ra nữa là hai người cộng với nhau đã là một nỗi chịu đựng mệt mỏi rồi, mà chúng ta lại chịu đựng thêm những đứa con chúng ta sinh ra giữa trần đời nữa. Và điều này mình nói có sách mách có chứng, thưa các vị. Kinh Phật đều nói điều này. Các vị chìm ngập trong đời sống gia đình cho tới hôm nay các vị thấy là niềm vui rất ít và cái sự chịu đựng và nỗi khổ thì nó nhiều. Đó là mình nói cái điều kiện của những người có đời sống gia đình có được hạnh phúc trên trung bình, có được người chồng đồng thuận với mình trên đường tu, có được người bạn đời, tức là người vợ cùng một chí hướng tu mà khéo điều hợp lắm thì mới có được hạnh phúc nha các vị. Bằng không thì thưa các vị, dường như không có một đời sống nào trong nhân thế mà có hạnh phúc nhiều đâu. Tôi từng đọc những loại sách người ta giải thích về cơ thể học thôi, thì cái điều này nó cũng cho mình cái nhìn thế này. Cơ thể của các cô á, qua cái chu kỳ 45 tuổi rồi thì cái nhu yếu về đời sống gia đình dường như người ta rất giảm. Thế nhưng mà các ông thì cái nhu yếu về đời sống gần gũi vợ nó kéo dài cho tới 90 tuổi vẫn còn. Hai cái sự mâu thuẫn nó đã là một sự bất hạnh rồi, sự xung đột rồi. Điều thứ hai thưa các vị, trong đời sống gia đình đó, thưa đại chúng, là người ta đều có một cái phần rất là sâu bên trong tâm thức là cái phần tự ái về đời sống gia đình. Tức là mình phải nương vào người vợ để kiếm được chút hạnh phúc. Vợ cũng cảm thấy là mình rất cần người chồng để có được chút niềm vui và hạnh phúc. Tức là ta là những người ăn xin của nhau. Và không hề có một người ăn xin nào mà không có cái mặc cảm là một. Không có cái bực bội bức xúc trong lòng là hai. Và thế thì ngay đời sống gia đình nó đã có một cái sự rất là bất đồng thuận, bất hài hòa trong đời sống của nhau rồi. Cái cấu tạo sinh lý của nam và nữ nó vô cùng khác biệt, nó có những cái nhu yếu về đời sống rất là khác nhau. Thì tâm thức của nam và nữ nó có những cái nhu yếu về đời sống rất là khác nhau. Người ta phân tích các ông thì nặng về dục nhưng mà nhẹ về ái, các bà thì nặng về ái mà nhẹ về dục. Thì cái cơ chế về thân sinh lý, tâm lý các vị, nó đã là một cái sự bất hạnh rồi. Và tạo hóa chưa hề sắp xếp cho một cặp đời sống gia đình nào mà hạnh phúc nhiều hết. Không, bất hạnh ít thì bất hạnh nhiều. Và một hôm ở trên Huệ Quang mình có nói, mà chừng như cũng đúng, đó là hạnh phúc nó được cân bằng bằng 50% được gọi là hạnh phúc. Và nó nhiều hơn 50% một chút thì người ta gọi là hạnh phúc tuyệt vời. Rồi nó thấp hơn 50% thì người ta thấy chừng như hơi hơi bất hạnh. Và nó kéo dài theo cái đoạn đường đó mà thôi, chứ chưa hề có cái gì gọi là hạnh phúc hoàn toàn hết. Thế cho nên điều đầu tiên các vị hãy nhìn lại đời sống gia đình của mình để thấy là không có con đường nào tuyệt vời bằng con đường tu học Phật Pháp cả. Mình tu học được thì thưa các vị, cái điều cạn đó là đời sống gia đình mình điều chỉnh được, mình duy trì được hạnh phúc, mình làm cân bằng được, và mình có khả năng nuôi dưỡng được con cái mình để cho nó hoàn thiện cái phẩm chất. Còn nếu mà các vị không tu học cho tự thân giỏi thì thưa các vị, cái sự xung đột là cái gì nó rất là tự nhiên trong đời sống gia đình thôi. Thế nên lợi ích cạn của sự tu đó là nó giúp cho các vị làm cân bằng được đời sống gia đình, có thể có được hạnh phúc trong cuộc đời, dù rằng nó mong manh. Thế nhưng mà vẫn còn ít khổ não hơn là cả một đời ta chuốc bao nhiêu nỗi bất hạnh. Tu cạn nó là như vậy. Tu giỏi thì thưa các vị, đời sống gia đình nó cũng là một cái điều kiện để cho các vị trui rèn và dựng dậy và làm khởi phát của Bồ Đề Tâm. Tại sao? Mỗi một ngày mình quán chiếu về đời sống gia đình, rồi mình lập thệ với lòng rằng, con hứa với Đức Thế Tôn rằng, trong một đời này thôi, con lỡ vướng víu vào bao nhiêu chuyện phiền não này, con hứa với lòng rằng là con phải chấm dứt cái con đường sinh tử thôi. Con không thể kéo dài nó, đời này, đời nữa, đời sau nữa. Không có cái chuyện là chỉ trời, chỉ đất, hẹn biển, thề non, kiếp sau tôi gặp lại, không có chuyện đó. Một đời thôi, nợ nần với nhau, trả hết trong một lần này thôi thưa các vị. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba, người ta tu giỏi hơn nữa thì thưa các vị, người ta có thể an trú trong cái điều kiện nghịch, người ta tu cũng được. Tại sao? Nghịch cảnh nó đến với các vị, nó thách thức các vị, nó xâm phạm đời sống các vị, nó gây buồn phiền, giận tức, bất an trong các vị. Mỗi cái trạng thái tâm hành buồn giận nó khởi lên thì các vị làm được một việc vô cùng thông minh là các vị là nhân chứng. Các vị nhìn, nó là cái bị nhìn, thì các vị mỉm cười được trong mọi hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng. Mà các vị làm được điều này thì thưa các vị, tự nhiên nó xây dựng được cái đời sống, thứ nhất là vô cùng lành thiện, do vì ta không có tạo thêm nghiệp, duyên thôi chứ không còn nghiệp nữa. Đời sống gia đình nó từ duyên đến nghiệp, nhưng mà nếu người biết tu rồi thì chuyển nghiệp thành duyên. Mà nếu mình không tu được thì thưa các vị, từ duyên thành nghiệp. Thế thì tầng thâm sâu là nếu các vị tu giỏi thì mọi cái điều kiện bất hạnh nó đến với các vị. Các vị chuyển hóa nó bằng cái cách là các vị an trú trong tâm bất động, nhìn đó thì nó tan biến như mây. Rồi các vị lòng tràn đầy từ bi. Rồi cái năng lực tu của các vị đủ giàu thì các vị làm cho năng lượng từ bi của các vị tràn ngập trong đời sống của những người thân của các vị, dù người đó là người nghịch hạnh, tức là người gây rối, người tạo ra bao nhiêu nỗi niềm cay đắng trong đời sống tu của chúng ta, nhưng mà ta không gây nghiệp nữa, ngang đây xóa hết tất cả nghiệp. Thế thì có một cái điều tổng kết nơi đây, thưa các vị, tùy vào cái mức độ tu và bồ đề tâm của các vị nó lên cao hay thấp, các vị có thể chuyển được duyên thành nghiệp, các vị có thể làm cho đời sống gia đình của các vị có được hạnh phúc, các vị có thể đi vào cái tầng thâm sâu để có thể ngay trong đời sống bình thường sống được với đạo. Bằng nếu mình không có nếm hương vị chánh pháp được thì thưa các vị, đời sống mình phù du 70 năm đi qua rất là vội vàng. Và cái tội nghiệp hơn nữa đó là mình luyện đời mình vào cái đống phiền não khổ đau bùng nhùng, và cả một cuộc đời chừng như không nếm được một chút hương vị gì gọi là hạnh phúc giữa nhân gian cả. Mình đừng nghĩ rằng có tiền, đừng nghĩ rằng có tài, đừng nghĩ rằng trẻ và đẹp. Mọi thứ thưa các vị, nó không phải là cái cây thước để đong đo về đời sống hạnh phúc của ta đâu. Mọi thứ nó đều lắc lư vô cùng. Có nhiều người có tài vẫn bất hạnh, có nhiều người trẻ đẹp cũng lâm vào cái tình trạng vô cùng khốn khó. Và có nhiều người của tiền giàu nhưng mà họ vô cùng thảm não, cho nên họ kết liễu đời họ bằng những ống thuốc. Thế thì thưa các vị, mọi thứ giữa trần đời này người ta chỉ có thể chuyển được nó bằng tâm lực tu của người ta mà thôi. Và cái điều cuối cùng kết thúc nơi đây đó là thế này. Thưa đại chúng, là chánh pháp của Đức Thế Tôn nó không phải là cái gì mù mờ xa vời cả. Nó rất là cụ thể và thực tiễn trong đời sống của các vị. Mà mình đừng nghĩ rằng chánh pháp này ở chùa mới có, hay là có mặt nơi các thầy. Thưa không, nó có mặt nơi trái tim của các vị, ngay nơi đời sống của các vị. Các vị mà nhiệt tình tu tập, các vị hứa với lòng rằng ngay một đời này con phải thăm dò vô cái vùng chánh pháp để con liễu đạt được con đường tử sinh, con nắm được pháp môn hành trì, con chấm dứt cái nỗi khổ của chúng sinh lang thang trong ba cõi sáu đường, thì cơ duyên sẽ đến và các vị mở ra được cánh cửa này. Còn bằng không thì thưa các vị, mình mất một kiếp và mất ngàn vạn kiếp, mình không thể mở được cánh cửa chánh pháp để đi vô. Và đời sống con người, thưa các vị, làm ra tiền thì dễ, nhưng mà làm cho trái tim mình dâng lên để mình khởi phát được niềm tin tu tập và hiểu được chánh pháp thì không phải dễ. Cơ duyên ngàn thuở nó mở ra cho chúng ta có khi rất hiếm hoi chứ không phải nhiều đâu. Do vậy cho nên ngày xưa các vị có thể hình dung là Đức Thế Tôn trong những kiếp ngài khát khao con đường chánh pháp, đến đổi là ngài hy sinh thân mạng không biết cơ mang nào để mở ra được cánh cửa vô sinh. Rồi chúng ta là những người may mắn vô cùng có mặt trên đại địa này, đã thừa hưởng được cái dòng chảy tự giác của Đức Thế Tôn. Ngài mở cánh cửa vô sinh để cho chúng ta nhận ra được đạo chúng ta tu. Thế thì ngàn thuở cơ duyên không phải dễ kiếm, đó là đối với cơ duyên của chánh pháp. Rồi ngàn thuở cơ duyên không dễ kiếm nữa, đó là hình hài của các vị, đời sống của các vị. Chúng ta không phải ít phước để có được một đời sống như thế này. Thế mà rồi mình không trân quý đời sống mình cho đủ, thế thì cơ duyên khép lại. Chúng ta mong muốn rằng có được một cái cơ hội, có khi cơ hội không đến. Cho nên cái điều cuối cùng kết lại nơi đây đó là thưa đại chúng rằng mọi thứ có thể tìm ra rất dễ, nhưng mà sinh mạng của ta không tìm ra dễ. Của tiền ta tìm ra cũng rất dễ, nhưng mà cánh cửa chánh pháp thì các vị phải khởi phát bồ đề tâm và cả một niềm thiết tha rất lớn để các vị gõ vô cánh cửa chánh pháp, để thấu đạt được con đường tự thân năm uẩn có cái trạng thái vô sinh bất diệt. Và hai điều này có mặt rồi thì cái điều còn lại đó là nhiệt tình của chúng ta có đủ lớn hay không để bước vào cánh cửa lòng lộng này, để có thể sống được với đạo hay không, đó là con đường thứ ba mà mọi người phải tự mình nỗ lực chứ không ai giúp được cả. Thậm chí Đức Thế Tôn có mặt giữa trần đời này cũng không giúp được gì cho các vị. Các vị phải là chủ nhân của chính mình. Mình dựng đời sống mình dậy, mình đẩy đời sống mình lên, mình đặt đời sống mình vào cái vùng giải thoát, hay là mình đặt đời sống mình trong cái sự nổi chìm của ba cõi sáu đường, tùy nơi các vị. Và chánh pháp của Phật dạy, thưa các vị, hay là lời kinh của Đức Thế Tôn, nó vô cùng thực tiễn. Không phải đợi mình mất rồi mình mới vãng sinh. Ngay bây giờ và ở đây, nếu các vị tu được một giờ thì các vị vãng sinh được một giờ. Mà các vị để cho lòng mình nó nổi chìm và phiền muộn thì các vị đang bị đọa lạc trong một giờ thế thôi. Đó là cái điều vô cùng màu nhiệm mà chưa hề có một dòng giải giáo lý nào tuyệt vời như dòng giải giáo lý của Đạo Phật cả. Và mong rằng các vị khởi phát được cái Bồ Đề Tâm cho dũng mãnh, rồi sống thế nào để đừng phí một kiếp người. Bằng không thì thưa các vị, mùa thu đất trời nó đến thì mùa thu nó cũng đến với mọi hình hài. Và mình lặp lại, chưa cần nhìn mùa thu nơi đời sống các vị, nhìn một ngày đi qua là biết là ta đã già đi một chút. Mỗi chiều là mùa thu đã đến, và ai chắc rằng mình sống được tới ngày mai. Thế mà ngay bây giờ ôm một bụng phiền não mới là chuyện lạ. Tôi nghĩ ở đây các bà mà còn ôm phiền não mà nghe tôi nói chắc bị tổn thương nhiều lắm đó. Giận con, giận cháu, bất an vân vân. Thưa các vị, cái điều này nó vô cùng phi lý. Và chừng như người Việt mình khổ hơn người Mỹ. Cali các vị hình dung là có những gia đình người Mỹ, họ già, họ neo đơn, 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi mà không hề là người Đạo Phật hết. Đạo Kitô 90 ngoài tuổi và ở nhà một mình thôi. Con nó về nó thăm, nhưng mà tối rồi là phải về. Nhà hàng xóm là một người Việt, họ tới là chăm sóc giùm mỗi sáng. Và rất là hay đó là mỗi sáng bà đều ăn mặc như bình thường và lái xe không được, nhưng mà bà chống gậy và đi một vòng vậy. Và tới chừng ngày gần mất á, ngày mà bệnh nhiều á, bà dặn cái người Phật tử bên cạnh thế này: chỉ tới gì chăm sóc giùm tôi trong những ngày cuối, và tôi ký chết tiền ngần này nè. Và chỉ đừng có đưa tôi vô bệnh viện, tôi muốn được chết ngay tại nhà thôi. Và bà ăn mặc đàng hoàng, bà sửa soạn nhan sắc của bà như thuở thanh xuân, đành đàng già rồi mắt lèm nhèm, đánh son cái môi thì nó không vô cái môi mà nó vô cái lỗ mũi. Tuy nhiên bà vẫn cứ làm một cách bình thường và rất là vui, rất là hạnh phúc. Và thưa các vị là bà nằm chết rất là yên bình. Bà cống hiến hết những cái của tiền còn lại của bà, thậm chí nhà của bà dâng hiến cho nhà thờ hết à. Con của bà không cho ai hết. Chồng của bà mất trước đó mấy mươi năm, bà sống một mình trong nhà thôi. Còn người Việt của mình, thưa các vị, cái bệnh trời cho đó là cứ ôm hết những đứa con, có phải vậy không? Sống một mình cảm thấy nó vô cùng là buồn, vô cùng lẻ loi. Và rất là nhiều những bậc bố mẹ của người Việt, thưa các vị, có khi nghe lời con nó dụ khỉ, dụ ngon, dụ ngọt, rồi bán cửa bán nhà cho nó, rồi thưa các vị, cuối cùng mình ở đậu với nó. Thì cái chuyện xảy ra đó là, thưa các vị, mình buồn phiền con và buồn phiền dâu rồi mình đi đâu? Trong khi đó thì mình nuôi cả đời, này con này cái mình nuôi cả đời, thay vì một chút ngày tháng cái tuổi già mình dành lại một cái không gian yên bình để mình sống một mình tu cũng sướng hơn ha. Mình cứ gom hết nào con nào cháu về với mình là một, rồi mình nghĩ rằng thôi mình tựa thân, mình đem cuộc đời mình tặng cho con cái mình để sống một cuộc đời có người đỡ cô quạnh hẩm hiu. Rồi tới chừng cái lúc buồn phiền rồi không biết ôm đồ ra ở nơi bụi cây nào, tại vì không còn nhà nữa. Và lo lắng nó nổi là bán hết của tiền cho con cái đã, bán nhà cho con cái đã, hoặc là cho nó ký giấy cho nó. Trong khi người Mỹ không có chuyện đó à. Làm mọi việc nhưng mà lúc con 20 tuổi rồi thì xong trách nhiệm, phải vậy không? Về thì về, không về thì thôi. Không hề làm dâu ngược lại cho con và dâu đâu. Còn cha mẹ người Việt, thưa các vị, năn nỉ nó về mỗi Chủ nhật để làm cái chi? Nấu cho nó ăn, rửa chén cho nó, làm mọi việc cho nó. Nó dẫn con nó về, nó vung vãi cả nhà rồi, mình phải dọn gần chết nhưng mà vui. Thưa các vị, tới chừng đổ vỡ ra, con cái mình hất hủi mình là tới chừng đó rồi, kêu trời kêu đất khóc. Con tu mấy chục năm mà Đức Thế Tôn không có ban phước lành cho con để con thống khổ thế này. Thưa các vị, tại tu không có trí tuệ. Nếu nói một cái từ không sợ mất lòng nhau là do vì quá vô minh, ái nghiệp quá đầy, cho nên tự mình chuốc khổ cho mình thôi. Trong khi đó thì nếu các vị có một chút năng lực tu, tuổi già các vị không hề cô đơn à. Các vị sống một mình, thưa các vị, vô cùng là hạnh phúc. Tôi ưng ăn tôi ăn, tôi ăn không được thì tôi nằm ra đó tôi chết, chẳng có sao cả. Và ai chẳng chết, nằm đó nhịn đói thì có gì đâu mà quan trọng nhé. Không ai hỏi thăm tôi thì càng thích thú nữa, thưa các vị. Họ tới hỏi thăm mình đông, thưa các vị, nó mệt chứ quý gì đâu. Và cái chuyện này rất là thiệt, thưa các vị. Các vị hình dung là tôi đã từng làm thầy, đệ tử đồ tôn tôi rất là đông. Và những ngày tôi bệnh thì tôi khổ còn hơn lúc không bệnh nữa. Không phải khổ vì bệnh, mà khổ vì nhiều người thăm quá mình mệt. Mình đâu đến nỗi chết, mình muốn nằm yên một mình, nằm đắp mền thở thoi thóp, vui thôi, để tu thôi. Mà nó cứ lát chạy vô, thưa thầy sao thầy, thưa thầy sao thầy. Nào là Phật tử trên phố xuống, thưa thầy, người ta muốn thăm thầy. Mình nói sao đây? Mình nói mệt, dẹp, về hết đi. Thì còn nghĩa tình chi? Cho nên thưa các vị, tới chừng mình qua Mỹ được rồi, cuộc đời mình nó vô cùng hạnh phúc. Do vì mình ưng nhịn đói là mình nằm đắp mền nhịn đói chơi hàng ngày vài ngày. Rồi bệnh không ai chăm sóc hết, nằm đó rên, nghe hạnh phúc làm sao. Rên là một pháp tu. Thưa các vị, bình thường có khi mình không có thì giờ tu, cho nên nó bệnh cái mình nằm mình rên ử, rồi làm cái chi biết không? Đây là tiếng rên của tôi, đây là cái đau của tôi, nhưng mà tôi là người đang nghe tiếng rên của tôi, chứ tôi không hề rên ạ. Đây là cái bệnh của tôi là người đang nhìn thấy cái bệnh của tôi, chứ tôi có bệnh đâu. Tôi rên cho vui thôi, nhưng mà vừa rên vừa thấy là ta đang rên đấy, ta đang bệnh đấy. Và hạnh phúc vô cùng, thưa các vị, không có gì hạnh phúc bằng cái lúc mình bệnh, mình nằm dài mình nhịn đói, mình nằm dài mình rên chơi. Và từ cái điều này tôi nghiệm lại, thưa các vị, người Mỹ họ thông minh hơn chúng ta vô cùng. Phước lành họ lớn hơn ta vô cùng. Tâm thức họ mênh mông hơn ta. Họ không có chật chội như mình đâu. Của tiền họ, thưa các vị, họ thành công thành danh rồi, cái điều đầu tiên họ làm họ cho những trường họ đã từng học, phải không? Họ giàu có thì, thưa các vị, 1/3 hay là phân nửa tài sản họ cho những công trình phúc lợi xã hội. Còn ta thì, thưa các vị, tôi ăn không hết nè, con tôi không hết nè, cháu tôi, bà con dòng họ tôi xây mồ xây mã cho ông bà tôi, thậm chí là người ta đập mồ đập mã ra người ta xây nhiều lần nữa kia. Thưa các vị, tôi thôi, ông bà tôi, con cháu tôi thôi. Thưa các vị, nó rất là chật chội như thế. Cho nên cái khả năng phước điền của chúng ta, tâm thức chúng ta nó còn rất là thấp. Cái sự bao dung của mình còn chưa có thì nói chi mở rộng cái con đường để thành đạt được những cái tầng tâm linh sâu xa hơn. Cho nên thưa đại chúng là các vị lưu ý nghe, những người già nếu có điều kiện con mình mà nó ghét mình, con mình nó quay lưng lại nó không về với mình vô cùng cảm ơn. Đây là cơ hội tốt quá. So với đời nó là nghịch, nhưng mà nó lại thuận duyên với đạo. Cái gì nghịch với đời là thuận với đạo. Còn người nào gặp phải cái tình trạng mà con nó khó dạy, con nó không nghe lời, con trai mình nó cưới cái cô thiên chúa nào đó mình nổi khùng điên á, thưa các vị, vô cùng là khờ dại, không có thông minh chút nào cả. Có đụng chạm nhau thì cũng chẳng ngán gì đâu. Thưa các vị, tôi chẳng biết sợ ai giận hờn đâu, mà tôi càng không sợ ai ghét mình. Ghét thì cứ ghét, nhưng mà mình nghĩ rằng những điều này cần phải nói để cho các vị ý thức. Và cuối cùng một câu nhắc lại trước khi chúng ta dừng lại đây là đời người nó không dài, mạng sống con người không dễ kiếm. Một kiếp người, thưa các vị, nó mong manh lắm, chứ nó không có bền chắc gì đâu. mà ta đã từng trải qua hà sa kiếp để có được một hình hài chứ không phải dễ. Thế mà mình phung phí một kiếp người. Tôi nghĩ là những người trẻ thì điều này khoan nói, nhưng mà những người lớn tuổi các vị đã đi ngang qua dòng đời 70 năm, 80 năm, các vị nhìn lại mà coi, ta làm gì với đời sống của ta trong quá khứ? Chưa làm được một điều gì cả. Cái giây phút còn lại như ngọn đèn vô cùng leo lét, như chiếc lá vàng sắp rời cành. Thế mà mình còn ôm một bụng phiền não khổ đau. Mình ôm cái buồn, cái giận, cái bực bội, tức tối về con, về cháu. Thì thưa các vị, coi như các vị vứt luôn cả một đời người vô cùng trân quý này theo dòng nước chảy. Cho nên hãy dành lại một quãng ngắn của đời sống còn mong manh như nắng chiều sắp tắt. Tu bằng không không kịp đâu. Đó là lời cuối. Thôi dừng ở đây chứ nói nữa rồi tổn thương nhau nữa, mất lòng nhau nhiều quá rồi. Vậy chắc ta hồi hướng được rồi chứ ha. Thôi hồi hướng đi.
Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.